cha mẹ suốt đời phước an trọn đời giúp gia triền miên chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Ngày xưa mẹ hát ru con
cũng là cái nhân viên tốt thầy sơ khi tốt nghiệp tại trường trung cấp Bình Định, và sau đó cũng đã tốt nghiệp cử nhân Phật học, rồi tiếp tục trên con đường dấn thân vào học vấn, và đã là cùng bạn đồng hành với sư cô Tâm Hương, đó là lấy bằng tiến sĩ tại Ấn Độ. Trong thời gian học cũng như là học đạo thì sau đó trở về quê được bên đại sự cũng như là thành tỉnh nội cử thầy làm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học. Đó là một cái vinh hạnh rất là lớn. Xin cho một tràng vỗ tay đánh cái thành tựu của thầy. Thầy cũng là cái người mà bạn học của Thiền Đức từ cái lớp trung cấp trường cơ bản Biên Thiệu, nhưng mà bây giờ thì một trời một vực. Bây giờ thì một trời một vực ha. Người thì còn đứng đây không làm được gì, nhưng mà một bậc, đúng là một bậc rất là cao phước đức, và cũng là tiến tu trên con đường đạo nghiệp giải thoát, cũng là cái người mà học sâu hiểu rộng. Nhân đây thì một chuyến viếng thăm ở Mỹ chưa được rất là nhiều lần, nhưng mà cũng chưa có duyên đến chùa chúng ta, thì hôm nay đây là một cái duyên lành rất là tốt. Trong cái thời mùa thu xuống thì nó cũng không có lạnh lắm, ấm áp, nhưng mà trời rất là đẹp. Lá cây thì cái đồ chuyển màu vàng rồi, đó là một cái điều mà rất tốt cho cái thời tiết ở đây, thì cũng là một cái nhân duyên lành rất là lớn để cho đệ đức sẽ trình bày một thầy pháp được hoàn hảo, và cũng cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử lắng lòng thanh tịnh để lắng nghe đã rồi tiếp tục trong con đường đạo nghiệp của mình. Xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đi về đạo Phật. Chúng con xin cung thỉnh để được an toàn trong Phật tử.
Sáng hôm nay ngày 17 tháng 10 năm 2015 được thuyền duyên và được sự cho phép của trên Hòa Thượng trụ trì cùng Chư Tôn Thiền Đức, chúng con được về đây để chia sẻ Phật pháp đến đạo tràng tu học cuối cùng và bổn tự. Lời đầu tiên chúng con xin thành tâm tri ân trên Hòa Thượng trụ trì cùng Chư Tôn Đức, kính chúc quý ngài pháp thể kinh an đạo nghiệp viên trường luôn là bóng mát che chở cho chúng con trên bước đường tu học, Và chúng tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý Phật tử. Chúc quý vị có một ngày tu tập thật an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, lần đầu tiên chúng tôi về ngôi chùa này cũng như thành phố Seattle thì rất là vui và rất là thích, bởi vì khung cảnh mùa thu nơi đây rất là đẹp. Và bước vào trong này thấy các hành giả tu tập càng đẹp hơn nữa, cho nên là chánh báo cũng trang, chánh báo thanh tịnh, y báo cũng trang nghiêm, làm cho lòng chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta sống ở trong thế gian này, nhất là đối với người Phật tử tại gia, thì ai cũng có một cái mái ấm gia đình của mình. Và trong cái mái ấm gia đình của mình đó, ai cũng muốn rằng mình sẽ có một cái sợi dây nối kết rất là quan trọng giữa người chồng và người vợ. Ấy là cái sợi dây gì? Ấy là những đứa con của mình. Khi gia đình mình có được một đứa con hoặc có những đứa con đó, thì chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà trong cái xã hội văn minh ngày nay, một trong những nỗi khổ của nhiều bậc cha mẹ, của nhiều gia đình, không phải là khổ về bệnh tật, không phải là khổ về công việc, không phải là khổ về sự nghiệp, không phải là khổ về cái đời sống xã hội, nhưng đó là nỗi khổ về những đứa con của mình. Chúng tôi đi khắp nơi và được nghe những tâm sự của rất nhiều Phật tử bày tỏ những cái nỗi đau đớn của họ khi phải đối diện với những nghịch cảnh mà đứa con của mình gây ra. Có những đứa con làm cho cha mẹ đau khổ vì không nghe lời của cha mẹ. Có những đứa con làm tan gia bại sản của cha mẹ. Có những đứa con làm đổ vỡ đi cái danh uy tín, cái danh vị của cha mẹ. Còn có những đứa con khác làm cho cha mẹ khổ bởi vì nó mắc phải những cái lỗi lầm trong xã hội mà khách quan. Rồi có những đứa con làm cho cha mẹ khổ là bởi vì nó không sống được bao lâu ở trên cuộc đời này. Và những cái nỗi khổ đó thì theo quan điểm của Đạo Phật, mình nên hiểu và mình nên giải quyết, mình nên có phương pháp hóa giải như thế nào. Thì hôm nay trong cái buổi gặp gỡ này, chúng tôi sẽ chia sẻ và phân tích những cái tương quan giữa con cái và cha mẹ theo cái nhìn của Đạo Phật, và cái phương thức nào để chuyển hóa những cái nhân duyên trong cái tương hệ đó để tạo nên một hạnh phúc trong đời sống gia đình nói chung, cũng như là hạnh phúc trong sự tu tập tâm linh của người Phật tử nói riêng, qua đề tài nhân duyên giữa cha mẹ và con cái. Thưa quý vị, theo quan điểm hay là theo giáo lý của Đạo Phật, khi mà một cái thai nhi hay là khi mà thần thức của một cái hương linh mà khi qua đời, thì cái thần thức đó sẽ tìm để gá vào trong một cái gia đình nào đó để làm con của người cha là người mẹ. Và trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy có ba yếu tố để cho một người mẹ mang thai, đó là sự gặp gỡ của người chồng và người vợ trong một thời điểm nào đó. Thứ hai là người mẹ đang trong thời gian thụ thai. Và thứ ba là có cái hương ấm hay là cái thần thức của cái đứa bé đó gá vào ngay cái thời điểm đó. Thì ba yếu tố này kết hợp để cho người mẹ bắt đầu là mang thai một đứa con. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khởi đầu của một cái sự sống mới trong gia đình của mình, tức là một đứa con trong nhà của mình á, ấy là gồm cái nhân duyên gọi là cái biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp của người chồng, người vợ và đứa con, cùng với cái cộng nghiệp của chồng, vợ và đứa con đó. Nhưng mà trong cái cuộc sống này, quý vị thấy cho dù là biệt nghiệp hay là cho dù là cộng nghiệp thì vẫn chia làm hai loại là thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp, thuận duyên hoặc là nghịch duyên. Không phải gia đình nào sinh ra con cái và nuôi dưỡng con cái đều hạnh phúc đâu. Có những gia đình, có những ông cha bà mẹ sinh ra con là cả một cái nỗi đau khổ, và có khi là người mẹ nguy hại đến cái tính mạng của mình. Có những đứa con nó ra đời là làm cho người mẹ tật nguyền cả suốt cuộc đời, thậm chí có nhiều trường hợp là người mẹ tử vong. Rồi cũng có những cái trường hợp là những đứa con sinh ra đời mang đến hạnh phúc cho cha và mẹ, và cha và mẹ cảm thấy đó là một cái niềm vinh hạnh trong cuộc đời của mình. Mình xét trong cái phương diện đời sống gia đình đó, nếu như chúng ta có sắc đẹp này, nếu như chúng ta có tuổi thọ này, chúng ta có tiền tài danh vọng này, chúng ta có địa vị trong xã hội này, những yếu tố đó cũng mang đến cho mình hạnh phúc. Nhưng mà một cái yếu tố cực kỳ quan trọng giúp cho mỗi gia đình chúng ta được hạnh phúc ấy là có những đứa con xứng đáng, những đứa con hiếu thảo. Cho dù mình không có giàu, cho dù mình không có đẹp, cho dù mình không có một địa vị trong xã hội, mình không có danh tiếng nổi tiếng như mọi người, nhưng mà mình có những đứa con biết nghe lời cha mẹ, biết kính trọng bậc đi trước, biết hiếu thảo với tổ tiên của mình, như thế là sao? Cuộc đời mình quá hạnh phúc. Mình chỉ mong bao nhiêu lắm thôi. Ở Việt Nam cũng vậy, mà ở bên này cũng vậy. Chúng tôi nghĩ trong tâm lý của mỗi gia đình, người cha, người mẹ đều chỉ mong vui muốn đó thôi. Nhưng mà tại sao có những đứa con từ khi sinh ra cho đến khi nó lớn lên gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho người cha và người mẹ? Thì thưa quý vị, theo giáo lý của Đạo Phật thì chia làm ba hạng người con. Người con thứ nhất là người con nghịch duyên với cha và mẹ. Người con nghịch duyên với cha và mẹ thì chia làm hai loại, gọi là báo oán và đòi nợ. Báo oán là gì? Báo oán là những đứa con đến trong cuộc đời này gây ra khổ đau từ khi nó gá vào trong thai của người mẹ cho đến khi mà nó lớn lên, nó sinh ra, nó lớn lên cho đến càng về sau này, nó gây ra không biết bao nhiêu cái tai ương cho gia đình của mình. Quý vị để ý trong cái giáo lý của Đạo Phật á, nó có một cái chuỗi tương hệ như thế này. Ví dụ như khi mà người chồng và người vợ gặp nhau và bắt đầu một cái mầm phôi thai đã hình thành trong lòng của người mẹ đó, thì nếu trong cái giai đoạn đó mà gia đình của mình á, mọi việc đều hanh thông, cuộc sống ấm êm, mọi cái phước báu nó đến, làm cái việc gì cũng thành tựu, cuộc sống nó thuận duyên và nhiều cái may mắn nó đến, như vậy đó là một cái sự báo trước rằng đứa con này là một phước báu gọi là thuận duyên của gia đình. Còn nếu như mà từ khi mà người mẹ bắt đầu mang thai một đứa bé mà trong nhà xảy ra sụt rụt, chồng vợ mâu thuẫn, làm ăn thất bại, thời tiết thay đổi, tai ương xảy ra, rồi biết bao nhiêu cái bất hạnh xảy đến với bản thân người chồng, người vợ cũng như là gia đình ấy, thì đây là một điềm báo cho những cái điều xấu, tức là đứa con này là một nghịch duyên với gia đình. Xét về cái nghịch duyên thì chia làm hai loại, là đứa con này nó đến trong cuộc đời với người cha người mẹ đó là để là đòi nợ. Đòi nợ là ở mức độ nhẹ, tức là trong quá khứ người cha hoặc là người mẹ đó đã gây ra một cái lỗi lầm nào đó và vẫn còn nợ một cái gì đó đối với đứa con. Cho nên đứa con sinh ra trong cuộc đời này á, nó đòi hỏi đủ thứ, chưa làm gì cho cha mẹ nhưng mà nó đòi hỏi đủ thứ và làm cho cha mẹ rất là khổ. Ở bên Mỹ này có một cái em đó học một cái lớp lớn, sinh viên, và đến cái ngày để tốt nghiệp á, thì cái em sinh viên này mới nói với ông cha rằng là cha sẽ thưởng cho con một món quà. Thì ông cha ông sẵn sàng thưởng thôi. Thì ông hỏi đứa con rằng là món quà mà con định muốn cha thưởng là cái gì. Thì đứa con nói rằng một chiếc xe hơi đắt tiền. Nó nói cái hiệu đó luôn, đắt tiền. Thì đến cái ngày mà nó nhận bằng tốt nghiệp thì ông cha thay vì thưởng chiếc xe hơi tặng nó về nhà đó, về nhà xong thì ông cha tặng cho nó một cuốn sách. Và trong cái cuốn sách đó, nội dung là học cách làm người. Học làm người. Nó cầm cái cuốn sách là quà tặng của người cha đó, nó dục xúc lắm. Nó nói rằng là cha không có tôn trọng con, cha không có thương con. Những cái thứ này con không cần. Sách dạy làm người làm gì? Con là tốt nghiệp đại học, một đại học lớn mà cần gì phải dạy con làm người nữa. Nó ném cuốn sách vậy đó, bỏ nhà đi luôn. Bỏ nhà đi luôn, đến khi cả chục năm sau, một hôm thì nó được tin là ba nó bệnh và qua đời. Đến khi ba qua đời thì người con trai này mới trở về. Và trở về thì thưa quý vị, cái cuốn sách mà đứa con nó ném dưới đất vẫn còn nằm ở đó, và người cha đặt trên bàn một cách là trân trọng. Và cái kỷ vật đó tự nhiên nó nhớ lại đến giây phút mà nó tốt nghiệp, mà cái giây phút mà ngày nó bỏ nhà đi, nó nhìn cái cuốn sách đó, nó nhớ đến cái giây phút đó. Và trong cái nỗi nhớ thương cha thì mới lập cái cuốn sách ra. Ở giữa cái cuốn sách đó là một cái chìa khóa xe hơi, với một cái tờ giấy đã thanh toán mọi chi phí cho chiếc xe này tôi mua tặng cho đứa con trai của tôi. Lúc bây giờ nó lập cái cuốn sách ra, nó ôm cuốn sách nó khóc. Nó cầm chìa khóa xe và giấy tờ xe nó khóc. Bởi vì người cha muốn thử nó xem rằng đứa con mình nó thực sự trưởng thành hay chưa, hay là chỉ đến đại học để lấy kiến thức, lấy kiến thức để rồi đi kiếm việc làm, để trở thành những cái con người chỉ biết vật chất, quên đi tình nghĩa trong cuộc sống. Mà cho nên đó, những cái đứa con đó sinh ra trong cuộc đời này, cha mẹ lo lắng mọi thứ, từ nhỏ cho đến lớn, đi học thì đưa đi, đại học thì đóng tiền, mọi thứ chi phí, nhưng mà không làm gì cho cha mẹ. Cái trường hợp đó chúng ta thấy rằng là đòi nợ. Đòi nợ tức là chúng ta phải ý thức được rằng trong cuộc đời này không có cái gì ngẫu nhiên hết, không có cái gì mà tự nhiên hết, không có gì gọi là may hơn xui may rủi hết. Mà đạo Phật phân tích dựa trên hai nền tảng của chữ nhân và chữ duyên. Nhân quá khứ và duyên hiện tại. Cho nên á, cái trường hợp đó thì chúng ta thấy rất xảy ra rất nhiều trong xã hội ngày nay. Cái trường hợp thứ hai trong cái lĩnh vực mà nghịch duyên á, đó là những đứa con gọi là báo ứng. Báo ứng là gì? Những đứa con đó sinh ra trong cuộc đời này với mục đích và với một cái hành động là làm cho cha mẹ khổ suốt cuộc đời, thậm chí làm cho cha mẹ chết dần chết mòn theo năm tháng. Quý vị biết rằng á, có khi người cha người mẹ trong quá khứ đã tạo một cái nghiệp duyên gì đó khiến cho cái đứa bé đó nó thù nó oán trong nhiều đời quá khứ, và cái nỗi thù oán đó nó cứ theo, khiến cho cái thần thức của đứa bé đó theo người cha người mẹ đó trong cuộc đời này để làm một cái gì đó thỏa mãn cái cơn tức tối và sân hận đó. Cho nên quý vị để ý thấy trong cuộc sống này, đối với những cái trường hợp này thì mình thấy ngày nay xảy ra rất là nhiều. Vừa rồi đó, ở tại Canada phải không? Canada này là cô bé này là người gốc Việt, tên là Jennifer Pham. Ở tại Toronto, cô ta thuê hai người đến giết cha và mẹ của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cha và mẹ của cô gái này là khuyến hóa cô ta là phải học cho thật giỏi, phải có một cái bằng đại học xứng đáng thì tương lai mới có nghề nghiệp ổn định. Nhưng mà cô gái này bản thân sinh ra là học dở lắm, học yếu lắm. Cho nên quý vị biết là từ cái cấp mà tiểu học xong cho đến trung học rồi đi vào đại học, cô ta làm toàn bộ giấy tờ giả, thậm chí cô ta giả làm những cái giấy tờ học bổng đem về cho cha mẹ, rồi thậm chí bằng tốt nghiệp cũng giả luôn. Bằng tốt nghiệp cũng giả thì thay vì đến cái ngày tốt nghiệp thì mời cha mẹ đến dự lễ, nhưng mà cô bé này nói rằng cha mẹ ơi, cái khách mời hết vé rồi, cái phụ huynh mời hết vé, con đi trễ quá cho nên hết vé, thôi cha mẹ ở nhà để con đem cái bằng đại học về, đem cũng bằng giả. Đến khi mà cha mẹ phát hiện ra rầy ra quở mắt, cô bé này thuê hai người bên đó và âm thầm để giết cha mẹ. Mà trường hợp này xảy ra rất là nhiều trong xã hội Việt Nam cũng như là trong xã hội của Tây phương chúng ta. Cho nên quý vị thấy cứ mỗi ngày cứ đăng những cái tin tức, ví dụ như là những cái tai nạn xe cộ thì chuyện đó là đương nhiên, chuyện đó thì không có, nó ngoài cái ý muốn phải không ạ? Hoặc là uống rượu uống bia ngoài ý muốn. Nhưng mà trường hợp mà con cái mà hại cha mẹ là chuyện đó không thể chấp nhận. Mà trong đạo Phật gọi là cái tội nặng nhất là gì? Ngũ nghịch tội. Ngũ nghịch tội thì chia làm hai tội nặng nhất là giết cha và giết mẹ. Thì mình thấy rằng là cái vấn đề tương quan về cái báo oán này á, cái người cha và người mẹ, lát nữa chúng tôi sẽ phân tích cái thái độ và cách hành xử của người cha mẹ trong những trường hợp đó như thế nào, để cho chúng ta không kết oán, không gây khổ nữa, mà có thể giải quyết vấn đề ngay trong cuộc đời này, thì mình mới tu tập an lạc và hạnh phúc được. Liên quan đến cái vấn đề báo oán này thì xin thưa quý vị, mình phải thấy rằng là những mình, người cha và người mẹ khi gặp những đứa con đó, mình phải có một cái sự bình tĩnh, mình phải có một cái sự gì sáng suốt, cẩn thận, đừng có đối xử một cách quá nông nổi, đừng có đối xử một cách quá nóng vội. Trong Phật giáo chúng ta có một câu chuyện rất là nổi tiếng, đó là vua A Xà Thế giam vua cha của mình là Tầm Bà Sa La trong ngục không cho ăn cho đến khi vua Tầm Bà Sa La chết đói. Đối với cái nhãn quan của người bình thường thì chúng ta gặp cái câu chuyện đó trong Phật giáo thì có lẽ chúng ta sẽ bực lắm, chúng ta sẽ giận lắm. Giận ai? Giận A Xà Thế. Tại sao là một người con bất hiếu như thế? Nhưng mà cái động cơ gì, cái yếu tố gì, cái nguyên nhân gì mà khiến cho A Xà Thế là giam Tầm Bà Sa La cho đến khi chết đói như thế? Là bởi vì vua Tầm Bà Sa La đã lớn tuổi rồi mà không có con, thì mới đi xem các cái vị hiền triết, chiêm tinh gia, các nhà thầy tướng, thầy số, thì các vị đó mới xem xong mới báo cho vua Tầm Bà Sa La rằng là đại vương yên tâm, tương lai đại vương sẽ có một đứa con trai, và cái người đứa con trai mà sẽ giá làm con của đại vương đó hiện tại là một vị tu sĩ đang tu ở trong cái núi Vị Phú La. Vua Tầm Bà Sa La nghe vậy mừng quá, vua mới dẫn quân của mình đến cái núi Vị Phú La, gặp quả nhiên gặp cái vị tu sĩ tu ở trong đó. Và vua Tầm Bà Sa La đến gặp tu sĩ và nói rằng là các vị chiêm tinh gia, các thầy tướng, các cái vị hiền triết nói rằng ông sau này chết sẽ làm con của tôi, thôi bây giờ ông hãy chết đi để làm con của tôi, để gác vào trong thai của hoàng hậu làm con của tôi. Thì quý vị biết cái bậc cái vị tu sĩ ở trong núi đó mới trả lời vua Tầm Bà Sa La: con người ta sinh ra thì phải có gì, có số mạng, con người ta sinh ra phải có cái thọ mạng, chứ đâu phải muốn chết phải, đâu phải muốn chết là chết liền được đâu. Quý vị thấy có nhiều người nằm trên giường bệnh năm này qua tháng nọ không chết, và có người đang khỏe mạnh chạy cái xe ra ngoài đường rồng bị luôn, bảo về nhà mà đi ra nghĩa trang nào. Quý vị thấy con người ta sinh ra cái chết phải hội đủ ba yếu tố: một là thọ mạng hết, hai là phước báu hết, ba là mọi duyên nó xảy đến một trong ba yếu tố đó, hoặc là ba yếu tố đó gặp nhau. Chẳng hạn như chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đủ phước báu thọ mạng mình 80 năm, thì sau 80 năm nếu mà không tạo phước, không tu tập thì đủ thọ đúng cái tuổi đó thì qua đời. Hoặc là chúng ta thọ mạng như thế 80 năm nhưng mà mình không biết tạo phước, không biết tạo duyên lành thì cũng sẽ không sống đủ 80 năm. Hoặc là tuổi thọ mình 80 năm mình cũng tạo phước nhưng mà mình sống trong một môi trường nó cộng nghiệp xấu, cho nên bị cái nhân duyên bên ngoài nó tác động cho nên tuổi thọ chấm dứt. Thì cái vị tu sĩ này trong núi Thì Phú La bảo với vua Tầm Bà Sa La rằng tôi chưa đến lúc qua đời, thì tại sao ngài bảo tôi qua đời? Nhưng mà vua Tầm Bà Sa La vì nôn lắm có con, cho nên mới ra lệnh cho lính của mình giết cái vị tu sĩ. Mà trước khi chết thì cái vị tu sĩ này thốt lên một cái lời thề rất là độc: sau này ta sẽ làm con của ngươi và ta sẽ giết lại ngươi, mối thù này sẽ phải trả. Cho nên sau khi cái vị tu sĩ này qua đời mới gá làm vào trong thai của hoàng hậu Vi Đề Hy và sinh ra làm thái tử A Xà Thế. Nhưng mà quý vị biết rằng trong cái thời gian mà bà hoàng hậu Vi Đề Hy mang thai á, bà có một cái thói quen rất là kỳ lạ, bà thích uống máu người. Mà đưa máu người nào bà chịu uống, bà chỉ muốn uống máu của vua Tầm Bà Sa La. Mà nếu mà không cho bà uống máu thì bà không ăn, không ngủ, không thể gầy ốm và sẽ kiệt sức. Cho nên nhiều khi vô tầm bà Sa La lấy dao xẻ cái bắp vế của mình, hương máu đưa cho bà uống. Thì cái hiện tượng này kỳ lạ, thì các cái nhà hiền triết xem tướng số của đứa bé trong bụng của hoàng hậu thì mới biết rằng đây là một cái nghịch tử. Cho nên khuyên hãy giết đi, phá thai đi. Nhưng mà vua tại vì bây giờ lâu lắm mới có được đứa con, cho nên dù gì thì dù gì vẫn giữ đứa bé đó. Cho nên khi A Xà Thế sinh ra là ngủ mình. Mà khi mà A Xà Thế lớn lên là bắt đầu xóa ngôi vua cha, giam tầm bà Sa La ở trong ngục, cuối cùng chết đói ở trong ngục. Quý vị thấy đây là những cái ân oán trong đời quá khứ đưa đến cái quả báo nghịch tử trong đời. Thì nếu như trong trường hợp này mà mình mà có một cái nhìn một cách rộng rãi về cái tư thế nhân duyên của quá khứ và hiện tại, nhân quả ba đời, thì chúng ta sẽ sao? Chúng ta sẽ từ tốn, rồi sẽ tỉnh táo để có phương pháp để phó giải. Thực sự rằng thưa quý vị, những đứa con sinh ra trong cuộc đời này, mình nhìn một con thú vật, mình nhìn một cõi, một cái chòi cái non thôi, nó nương nấu vào cái cây lớn, hoặc là cái con nó nương nấu vào cái người mẹ và người cha nó, không bao giờ nó có ý niệm là phải làm tổn hại cho cha mẹ. Sinh ra đâu có ai muốn làm như thế, phải không ạ? Nhưng mà cái yếu tố gì mà khiến cho đứa con đó nó cứ gây khổ đau cho cha mẹ, làm đổ vỡ hạnh phúc cho gia đình, làm gây không biết bao nhiêu nghiệp chướng trong cuộc đời này? Bởi vì cái gì?
Cái nghiệp của nó.
Bởi vì cái âm phóng như nó đã cha mẹ của mình, nó đâu có muốn đâu, nó vẫn muốn trở thành một đứa con ngon, nhưng mà cái nghiệp nó chết dần là thôi. Cũng giống như chúng tôi qua Úc giảng, gia đình này có một đứa con trai, thì đứa con trai này một hôm về Việt Nam thăm, rồi bạn ở Sài Gòn dẫn đi, cũng đi nhậu, ăn các loại hải sản, thì mắc phải một cái con vi trùng gì kỳ lạ, bắt đầu tay chân bị sưng phù lên hết. Ở Việt Nam chữa không được, thì bà mẹ bà có một cái sự kiên rất lớn ở tại Úc, mới bà mới bay về Việt Nam, bà mới đưa đứa con trai này đi qua bên Thái Lan, cuối cùng cưa hết tay chân của đứa bé. Và từ một cái người mà thành công giàu có, một cái sự kiên nổi tiếng như thế, bây giờ bà trở thành một người nợ nần, bán hết thế chấp nhà cửa để lấy tiền mà cứu đứa con. Một cuối cùng đứa con cũng trở thành một cái đứa tật nguyền, khổ cả cuộc đời. Mà chúng tôi qua Sydney lại có một cái trường hợp này, là cái đứa con trai này của cái chị này ở Hải Phòng cũng là một cái người rất là hư. Cổ nghĩ rằng là mình bảo lãnh qua bên Úc thì sẽ có một cái tương lai tươi sáng, qua Úc lại buôn bán ác phiền. Cho nên bây giờ là cứ mỗi tháng là phải vào nhà tù thăm con, khổ cả cuộc đời. Những trường hợp đó là đòi nợ và báo oán đó, thì chúng ta phải thấy được cái tương quan nhân quả, để rồi chúng ta sẽ tìm cái cách phó giải trong cái tất này. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong Phật giáo là các trường hợp của ngài Lô Sa Ca, từ khi mà bà mẹ của ngài Lô Sa Ca là ở vùng biển, bà mẹ mang thai ngài Lô Sa Ca là bắt đầu ở trong cái làng chài đó, đi ra biển không bắt được con cá nào hết. Rồi tai ương tập dịch xảy ra với làng đó. Thì một hôm các vị bô lão trong làng mới họp lại nói, làng mình xưa nay chưa bao giờ có hiện tượng này xảy ra, hà cớ gì thời gian gần đây xảy ra biết bao nhiêu tai ương, rồi đói khát không có làm ăn gì được hết. Cho nên làng mới nghĩ rằng như vậy thì có những người ở trong cái làng này nghiệp nặng, thôi bây giờ mình chia làng này ra làm hai cái số đi, một số phía bắc, số phía nam. Thì cái bà mẹ của ngài Lô Sa Ca là ở trong cái xóm phía bắc đó, thì cái phía nam bắt đầu làm ăn phóng khá, mà phía bắc này lại tai ương, mới lội dần dần, cuối cùng phát hiện ra cái người mà gây ra cái tai nạn cho làng xóm, tai ương cho cái địa phương này chính là cái cậu bé Lô Sa Ca. Mới đuổi đi, làng mới đuổi hai mẹ con đi, chỉ có hai mẹ con thôi, hai mẹ con mới đi ăn xin. Mà đi ăn xin là quý vị biết rằng là bà mẹ bà đi ăn xin thì ai cũng cho, mà mỗi lần dẫn theo đứa con mình thì người ta không chịu cho. Cuối cùng thì bà mẹ mới thấy được cái nghiệp đứa con mình quá nặng đi, cho nên đã bỏ con luôn. Thì ngày sáng lại khóc, trên đường đi khóc thực, thấy cậu bé này không cha không mẹ mà nghiệp chướng nặng nề mới đem về làm đệ tử. Rồi sau này cũng làm sa di, cũng thọ giới tỳ kheo và thậm chí chứng quả A La Hán luôn. Mà chứng quả A La Hán rồi quý vị biết, từ khi xuất gia cho đến khi chứng quả A La Hán không được một ngày nào ăn no hết. Dầu là một người đức độ, không có phạm lỗi lầm gì, nhưng mà bắt được người ta không cho. Có khi mà đi cả đoàn, các vị tỳ kheo đi cả đoàn trăm người như thế, thì vị này đi đứng đầu. Đứng đầu thì Phật tử cúng ở dưới lên trên, đến vị này hết thức ăn. Hôm sau thì đứng cuối cùng, đi cuối cùng. Thì hôm đó thì hiểu sao Phật tử từ Cổ Lâm lại muốn cúng từ trên xuống dưới. Cho nên cúng từ trên xuống dưới đến được ngày hết thức ăn. Không xong nữa nghĩ ra cách thôi, đứng ở giữa đi. Đi một hàng ngày đi ở giữa thì Phật tử hôm đó lại phát tâm cúng hai đầu trở lại, đến giữa cũng hết tất cả. Cái cuộc đời của một con người kỳ lạ quá. Các vị tỳ kheo mới bật với Đức Phật. Đức Phật nói rằng trong quá khứ cái người vị này là một người thanh niên, thấy người ta phát tâm cúng dường làm phước, cúng dường cho các vị xuất gia, mà vị ấy là một vị Bích Chi Phật, cho nên cái người thanh niên này đã ngăn cản không cho người ta cúng dường. Và thậm chí khi mà người mẹ của người thanh niên này cúng dường thức ăn vào trong bình bát của vị Bích Chi Phật, vị ấy đang mang thức ăn về tịnh xá để mà thọ trai, thì vị người thanh niên về mất thình lình, thấy như vậy dành cái bình bát đổ thức ăn ra lấy cho mình trà, ngăn cản rồi làm gây ra biết bao nhiêu trong vấn đề mà nghe khiến cho ngăn cản người khác phát tâm cúng dường làm phước. Thì đời này chỉ có quả báo, mà đến cuối cuộc đời trước khi viên tịch đó, thì ngài Xá Lợi Phất mới giúp cho cái vị này ăn được một bữa no duy nhất trong cuộc đời của cả cuộc đời đó khác dùng một chút. Thì mình biết rằng là cái báo oán hay là đứa con mà nó gá vào trong cái thai của người mẹ và làm con trong gia đình đó, nó có một nhân duyên rất là xấu, gọi là nghịch duyên. Trường hợp thứ hai gọi là thuận duyên. Thuận duyên tức là những đứa con sinh ra trong cuộc đời này mang đến phước báu, thành công, hạnh phúc, sức khỏe, rồi bao nhiêu cái niềm vui cho gia đình. Trong cái thuận duyên này có hai trường hợp gọi là trả nợ và báo ân. Trả nợ là gì? Có những đứa con sinh ra trong cuộc đời này lo lắng cho cha mẹ, chăm sóc cho cha mẹ mọi thứ, rồi khi mà cha mẹ chưa làm gì cho nó, mọi người chưa giúp gì cho nó, tự nhiên nó bị tai nạn hoặc là nó bị bệnh, nó qua đời, nó xây nhà cửa cho cha mẹ, lập cái một cái cơ ngơi cho cha mẹ xong chưa được hưởng thì qua đời. Những đứa con đó trong quá khứ nó đã mang nợ với cha mẹ, cho nên bây giờ nó trả nợ xong thì đi. Trường hợp thứ hai trong cái thuận duyên này gọi là báo ân. Báo ân là nhiều đứa con trong quá khứ đã mang một nợ, một cái ân tình, một cái nhân duyên nào tốt với cha mẹ, cho nên trong đời này sinh ra đó luôn luôn phụng sự cha mẹ. Mà có nhiều trường hợp quý vị thấy sinh ra trong gia đình năm người con, mà có nhiều khi mình lại thương đứa này mà ghét đứa kia. Đúng không? Đó là cái trường hợp thường xảy ra. Mình để ý này, nhiều gia đình sinh ra con như thế, thậm chí hai đứa cũng vậy, nhưng mà quý vị thấy có khi mà cha mẹ cũng có phân biệt trong đó, dành cái ngon ngọt cho đứa đầu, dành cái gì mà dở cho đứa sau, cũng có sự tâm, cũng là con của mình, nhưng mà khiến sao mình không thương, không thích, rồi phân biệt đối xử tệ hại. Như vậy những đứa con mà trong cuộc đời trước mà cha mẹ là mang cái nợ nần á, thì đời này cho dù nó ngỗ nghịch, nó hư đốn, cha mẹ vẫn thương nó. Còn có những đứa con trong đời này á, trong quá khứ nó đã mang cái ơn của cha mẹ, đời này đến trả nợ và báo ân á, thì luôn luôn nghĩ đến cha mẹ. Cho dù cha mẹ khóc tuổi, cho dù cha mẹ la mắng, nó vẫn có hiếu với cha mẹ. Cho nên quý vị thấy rằng là trong trường hợp này là cha mẹ đã tạo duyên lành, Cho nên cái đời này những cái đứa bé đó, những người con đã tìm đến gì? Trả ân cho cha mẹ. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong thời của Đức Phật là trường hợp của Ngài Sivali. Sivali tức là Đại Lộc, là Thánh Tăng Đại Lộc. Quý vị biết là Thánh Tăng Đại Lộc là con của một vị công chúa. Mà từ khi mà cái vị công chúa này mang thai người con của mình đó, là bà có một cái phước báu là đẹp hơn, sức khỏe tốt hơn, đặc biệt là tài sản nhiều hơn. Cái hạt giống nào mà người ta gieo trồng đem đến bà cầm lên bà so ra qua thì gieo trồng được mùa vụ. Cái bồ lúa nào mà ít lúa bà đến bà chạm vào tự nhiên lúa nó lại. Mà chùa nào mà đang xây ở đặt chân đến tự nhiên xây xong nha. Quý vị biết rằng là từ khi mang thai thì cái vị công chúa này đã có một cái kỳ lạ. Từ khi sinh ngày Losaka ra, sinh ngày Sivali là ngày Đại Lộc ra thì phước báu thôi. Vậy thì trong những trường hợp mà báo ân này á, thì là những cái đứa bé này á, những người con này á, trở thành con người đạo đức, hiền lương, mô phạm, biết xây dựng cho gia đình mình một sự thành công trên phương diện vật chất cũng như là trên phương diện tinh thần, là những người con chí hiếu. Giống như ở Nhật Bản có một trường hợp tên là Kusika, là một cái người con trai. Một hôm bạn Kusika mới rủ Kusika vào trong quán rượu uống rượu. Kusika còn nhỏ lắm, còn trẻ lắm, mới bảo với các bạn mình rằng là thân này do cha tạo nên, thân này do mẹ sinh ra, tâm này do cha tạo nên. Tại sao mình lại đem cái cha và mẹ của mình vào trong quán rượu? Hiện thân của một người con, cái thân này là do mẹ sinh ra, còn cái tư tưởng, thần thức hay là đời sống tinh thần là do cha đã xây dựng nó. Nếu mà người con đó vào trong quán rượu, tức là dẫn cha mẹ mình vào trong quán rượu, như vậy là bất hiếu, cho nên tôi không có đi. Quý vị thấy có nhiều người con rất là đặc biệt, luôn luôn lo cho cha mẹ chu đáo, thì chúng ta rất là may mắn và hạnh phúc, vui vẻ và rất là hoan hỷ với những đứa con thuận duyên gọi là báo ân nhân. Như vậy thì xét về hai cái hạng con đầu tiên, tức là đòi nợ báo oán, thứ hai là cái nghịch duyên thuận duyên, tức là trả nợ và đền ân đó, báo ân đó, thì chúng ta thấy đó là hai trường hợp. Nhưng mà đối với thế gian thì người ta chỉ thấy có hai trường hợp đó thôi. Nhưng mà trong Phật pháp của mình có một cái hạng người con thứ ba, hạng người con này rất là đặc biệt, đó là những người con là hiện tri thức của cha mẹ. Hiện tri thức của cha mẹ là gì? Có những người cha người mẹ sinh ra cờ bạc rượu chè, rồi không biết bao nhiêu thói hư tật xấu. Từ khi đứa con đó sinh ra đời đó, giúp cho cha mẹ bỏ cái con đường lạc lối lầm mê, trở về với con đường đạo đức thuần lương. Có nhiều người cha người mẹ cả đời sát sanh, cả đời trộm cướp, cả đời lập lừa gian dối, đứa con sinh ra đời chính nó lại dẫn cha mẹ trở về với cái con đường đạo đức cao cả. Đó là những đứa con là hiện tri thức của cha và mẹ. Quý vị biết rằng là khi mà Ngài Hư Vân Hòa Thượng thì bà mẹ của Ngài lớn tuổi, cha của Ngài là một vị quan. Khi mà bà mẹ hơn 40 tuổi thì bà mẹ đến các cái chùa để cầu nguyện. Thì sau một hôm cầu nguyện ở chùa xong thì bà về, thì mộng thấy một cái vị đạo sĩ, một cái vị đạo tăng tóc râu tóc bạc phơ, cầm cây gậy và mặc cái áo màu xanh đi vào trong cái con người của mình. Thì lúc bấy giờ bà mang thai. Bà mang thai thì khi mà sinh ra Ngài Hư Vân Hòa Thượng lúc đó là một cái bọc, cũng như là một cái bọc thịt, không có dạng của một cái con người hạnh nhiên. Bà sợ quá, bà nghĩ rằng đây là một quái thai. Trong cái nỗi sợ hãi đó bà qua đời. Sau này Hư Vân Ngài lớn lên sinh ra, Ngài đâu biết mẹ mình là ai. Khi mà Ngài lớn lên xuất gia tu học khoảng gần 30 tuổi, Ngài phát tâm trong 3 năm lạy 5 cái thánh tích ở tại Trung Quốc. Trong 3 năm như thế cứ tam bộ nhất quái lại. Và trên cái con đường mà lạy để báo ơn người mẹ của mình ở, thì Ngài gặp hóa thân của Ngài Văn Thù Sư Lợi Phật. Có những người con sinh ra trong cuộc đời này thấy cha mẹ mình đó, sống ở pháp thế gian tạo nghiệp nặng nề, mình về chùa trước, mình quy y Tam Bảo, hiểu được nhân quả, hiểu được Phật pháp, Cho nên khuyến hóa cha mẹ trở mình của mình
trở về chùa quy y Tam Bảo, bỏ ác làm lành, phát tâm tu học.
Ấy là những người con là hiện tri thức của cha và mẹ. Và trong trường hợp này chúng ta thấy rất là rõ trong kinh Địa Tạng, khi mà Bà La Môn nữ hay là quan mục lớn lên rồi gặp các vị Phật như là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai vân vân, thì mới biết được cái vấn đề là tương quan nhân quả luân hồi chuyển kiếp, cho nên mới cầu nguyện làm sao biết được thân mẫu mình tái sanh vào cõi nào. Thì nhờ cái quy luật của Đức Phật cho nên Bà La Môn nữ hay là quan mục đó mới xuống được cái cõi cảnh giới địa ngục, thấy mẹ mình đọa lạc, cho nên về lại phát tâm tu tập niệm Phật và làm phước cũng như là quân tu công đức giúp cho mẹ mình được thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Giống như trường hợp của Ngài Mục Kiền Liên á, Ngài Mục Kiền Liên á, quý vị thấy bà mẹ của Ngài Mục Kiền Liên là Thanh Đề đọa xuống làm loài quỷ đó, và Ngài Mục Kiền Liên á, sau đó xuống để gặp mẹ rồi nhờ về nhờ Đức Phật và chư tăng thiết lễ trai tăng trong mùa Vu Lan, trong mùa mà thủ tứ, để cứu độ cái vong linh ngạ quỷ của người mẹ. Trong trường hợp này và trong cái phương diện này, chúng ta có thể đặt một cái câu hỏi: tại sao Ngài Mục Kiền Liên chứng được thánh quả A La Hán mà để cho bà mẹ mình đọa xuống loài quỷ đó? Như vậy thì hả, thì quý vị thấy á, đạo Phật nói rằng là một người tu mà tu pháp tâm tu tập thì cứu độ được ba đời của cha mẹ. Tại sao mà Ngài Mục Kiền Liên không độ được mẹ của mình để cho bà gọi là ít nhất gì phải giúp cho bà cũng được tái sinh con người? Thì quý vị thấy á, cũng giống như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, nhưng mà suốt cuộc đời hoằng hóa của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài độ cho rất nhiều người, nhưng mà riêng bà mẹ Ngài Xá Lợi Phất là theo đạo Bà La Môn. Thì khi mà quán chiếu thấy cái nghiệp duyên, thấy cái thọ mạng của mình sắp kết thúc, Ngài Xá Lợi Phất mới xin Đức Phật cho con được trở về quê hương của mình là xứ Na Lan Đà để nhập Niết Bàn mà thôi. Với mục đích là nhập Niết Bàn ở quê hương là thứ nhất, mục đích thứ hai là độ cho bà mẹ của mình. Độ bằng cách nào? Thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất trở về nhà của mình đó, Ngài thể hiện có Sa Di Quân Đầu đi theo, Ngài thể hiện là bị bệnh nặng. Bệnh nặng thì bắt đầu Sa Di chăm sóc, làm thiện giả chăm sóc. Đêm hôm đó thấy có bốn vị ở trên trời xuống, vị nào cũng tướng hảo trang nghiêm, hào quang rực rỡ xuống chăm sóc cho Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đuổi bốn vị đó về không cho chăm sóc. Đêm hôm sau có một vị chư thiên phước báu còn hơn bốn vị kia nữa xuống chăm sóc, Ngài Xá Lợi Phất cũng khước từ. Đêm hôm sau một vị còn phước đức hơn nữa, đẹp hơn nữa xuống chăm sóc, Ngài Xá Lợi Phất cũng không cho. Thì bà mẹ bà thấy ngạc nhiên quá, bà mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng: ủa, con bệnh như thế mà các vị chư thiên cõi trời thấy tướng mạo rất là đẹp như thế, ai xuống để xin chăm sóc sức khỏe con vậy? Thì bà mẹ của Ngài Mục Kiền nói rằng: ấy là trời Tứ Thiên Vương, ấy là trời Phạm Thiên, ấy là trời Đế Thích, là những người mà mẹ đang thờ trên bàn thờ, xuống đây xin chăm sóc sức khỏe con mà con không cho. Những cái người ấy vẫn còn là những chúng sanh luân hồi trong sanh tử, mẹ có biết cả một cuộc đời của mẹ cứ theo tà kiến tà đạo rồi tôn thờ những vị thần linh mù quáng như thế. Ngay con là một bậc A La Hán, còn mà các vị ấy còn cung kính huống chi thầy của con là Đức Phật Giác Ngộ Tối Thượng, một vị đã hoàn toàn đầy đủ. Tại sao mẹ không bỏ cái tà đạo về với chánh đạo, bỏ Bà La Môn giáo về với Phật giáo đi? Bà mẹ trong đêm đó thức tỉnh, cho nên là phát tâm quy y trở thành Phật tử. Và khi mẹ của Ngài trở thành Phật tử xong thì Ngài Xá Lợi Phất hoan hỷ an nhiên nhập Niết Bàn ở tại quê hương của mình. Thì quý vị, trong cái phương diện này chúng ta đặt cái vấn đề: cả đời Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất đi độ cho không biết bao nhiêu người chứng quả A La Hán chứ không phải bình thường, tại sao không độ cho mình mẹ mình được? Hoặc là Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất cũng để cho mình mẹ mình đọa trong loài quỷ đói. Xin thưa rằng nếu vô duyên thì không độ được, hãy hữu duyên, có duyên với nhau. Có nhiều khi con cái có duyên với cha mẹ làm con cháu trong gia đình của mình, nhưng mà không có cái duyên tu học với nhau. Nhiều khi con là tu thiền, mẹ tu tịnh độ, Và mẹ đã về và bảo con phát tâm niệm Phật tu tịnh độ đi. Bắt đầu con cự lại liền. Cho nên đó, quý vị thấy trong cuộc đời này á, muốn để mà khuyến hóa, để giúp một người nào đó làm chuyện tri thức với nhau á, thì chúng ta phải có một cái sự hiểu biết. Nếu không có duyên thì khó độ lắm. Cũng như trong ba điều mà Đức Phật không thể làm được là gì? Bất năng, hóa độ, vô duyên. Người không có duyên thì độ không được. Chẳng hạn như trong nhà của cấp cô độc á, cấp cô độc là chứng quả tu là hòn sơ quả rồi, về nhà quý mó bà vợ, mấy người con gái và đứa con trai cùng về chùa quý Tam Bảo phát tâm tu học. Nhưng mà những người con gái thì chỉ nghe lời, nhưng riêng cậu con trai và bà vợ thì không nghe. Đức Phật đến độ cho bà vợ cấp cô độc không được. Ngài Xá Lợi Phất dùng trí tuệ biện tài độ không được. Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông xây cái nhà của bà như trong trống, bà sợ quá nó dừng lại thì con quay đi. Khi mà ngày một cái liên dịch của nó và phải đuổi ngài về, thần thông để nhất độ cũng được. Nhưng mà Di có La Hầu Đà 10 tuổi ô mình bác đi khắp thực mà độ được cái bà tướng đầu đó. Quý vị thấy, bởi vì sao? Trong tiền kiếp La Hầu Đà là con của bà vợ, nhân duyên mẹ con với nhau trong nhiều đời, cho nên đời này sinh ra có một sự cảm ứng. Quý vị thấy có nhiều người con, nhiều người cha, nhiều mẹ trong gia đình, hoặc là nhiều người Phật tử, nhiều người hàng xóm. Mình thấy tình mình muốn đến gần lắm, mình muốn nói chuyện lắm, mình muốn kết thân lắm. Cái tình cảm nó có một cái gì đó, nó gắn bó vô hình lắm. Ấy là những cái duyên lành từ quá khứ. Còn bây giờ nhiều khi mình cũng về đạo tràng, mình tốt, thậm chí cùng sống trong một gia đình, gặp nhau đâu là giống như là la sát hiện ra. Chúng ta gây gỗ, chúng ta cãi vã, chúng ta mâu thuẫn, bất đồng quan điểm và cuộc sống luôn luôn va chạm với nhau, ấy là những nghịch duyên. Cho nên á, trong trường hợp này chúng ta thấy cái hạng con thứ ba mà đạo Phật nói đến là thiện tri thức. Thiện tri thức, những người con đó là những người con đã đưa với cha mẹ của mình trở về với chánh pháp, phát tâm tu học, mà cái đại diện cho hàng người con này chính là Đức Phật. Quý vị thấy á, khi mà hoàng hậu Maya hạ sinh thái tử Tất Đạt Đa, 7 ngày sau thì bà sanh về cõi trời Đau Đời. Có nhiều người nói rằng như vậy là bà mẹ bà hoàng hậu Maya là thiếu phước, tại vì mới sinh con ra mới có 7 ngày mà qua đời. Vậy ta thấy thiếu phước hay là dư phước? Thưa quý vị rằng là sau khi mà sinh ra 7 ngày thì hoàng hậu Maya không có đọa xuất cõi Tam Đồ Lục Đạo, cũng không tái sinh lại cõi người mà sinh lên cõi trời vậy. Tứ Thiên Vương á, là tuổi thọ 8 triệu năm. Tam Thập Tam á, là tuổi thọ là 16 triệu năm. Tức là cõi trời Đau Đời 16 triệu. Như vậy mình thấy cái tuổi thọ của con người ở cõi Ta Bà này là nhiều? 5 tuổi hoặc là 8 tuổi. Mà trên kia là 16 triệu tuổi, 16 triệu năm, nơi nào sống lâu hơn? Phước báo nó tăng trưởng, nhân duyên nó thù thắng, cho nên bà hoàng hậu Maya không phải ở cái cõi người đầy trong trên, đầy vô thường, đầy động đất sắp tầm này nữa mà lên cõi trời yên ổn nhất. Cho nên các nhiều vị vừa rồi hỏi chúng tôi á, như vậy những cái xá lợi là tùy thân của Đức Phật như y bát tích trượng, những cái vật mà Đức Phật Thích Ca đang á, sử dụng trong cái thời này mà sau khi ngài nhập niết bàn thì ai sẽ lưu giữ những vật ấy? Xin thưa rằng chính là chư thiên của cõi trời đang lưu giữ đó, để khi Đức Phật Thích Di Lặc mà thành thể hiện thành Phật ở trên cái đất này thì chư thiên cõi trời sẽ mang cái những vật phẩm đó xuống để trao lại cho Đức Phật Di Lặc. Cho nên mình thấy lưu giữ cái nơi mà an toàn nhất là ở đâu? Ở các cõi trời. Như vậy mình thấy trong trường hợp của hoàng hậu Maya thì Đức Phật sinh ra làm con của vua Tịnh Phạn là hoàng Maya, và Đức Phật sau khi thành đạo ngài đã lên cung trời Đau Đời thuyết pháp một tháng trên đó, độ cho hoàng hậu Maya chứng được thanh quan giải thoát. Và Đức Phật đã về lại kinh thành Ca Tỳ La 3 lần. Lần đầu tiên về độ cho vua Tịnh Phạn chứng quả Tu Đà Hoàng, lần thứ hai chứng quả A La Hàm, và lần thứ cuối cùng khi mà vua Tịnh Phạn đã già yếu, suốt 7 ngày Đức Phật thuyết pháp hóa độ riêng cho vua Tịnh Phạn vua cha. Trước khi nhập niết bàn thì vua Tịnh Phạn đã chứng được quả A La Hán.
Như vậy thì Đức Phật là một cái vị mà Thiện Tri Thức Tử là người con Thiện Tri Thức là mẫu mực nhất trong cái cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta thấy đạo Phật khác với những cái tôn giáo khác là ở chỗ là quý hóa những người con trong gia đình, những người cha người mẹ trong gia đình, phải nhìn trên cái phương diện nhân quả diệt pháp ấy và phải dùng cái ánh sáng Phật pháp để mà rọi soi chiếu vào trong đời sống gia đình để chuyển hóa những cái nghịch cảnh, những cái chướng duyên, những cái ấm ốm trở thành những thuận duyên và hạnh phúc. Vậy thì chuyển hóa bằng cách nào? Điều đầu tiên, thưa quý vị, chúng ta nên có một cái nhìn về cái sự tương quan giữa con cái và cha mẹ. Ở thế gian á, thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cha mẹ bảo cái gì con phải làm theo. Đó là tư tưởng gì? Tư tưởng của Khổng Giáo. Khổng Giáo đưa ra một cái nguyên tắc đạo đức là cha mẹ là tối thượng, cha mẹ là quyết định cho tương lai hạnh phúc của con. Nhưng mà trong đạo Phật, thưa quý vị, đạo Phật dựa trên tinh thần gì? Tinh thần bình đẳng của thể tánh chúng sanh. Trong đời này những người ấy là con của mình, nhưng mà xét về cái tương quan về Phật tánh, về cái thể tánh đó, thì mình và các con của mình là bình đẳng. Như vậy nếu mà một người nào hiểu Phật pháp rồi, cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải có cách nhìn và cái cách hành xử là gì? Đối với con cái của mình không nên áp đặt, không nên gia trưởng, mà phải có một cái tinh thần ôn hòa và tôn trọng con của mình. Tôn trọng con. Dầu rằng đứa con của mình là một nghịch tử, là một đứa con bất hiếu gì đi nữa, mình vẫn tôn trọng. Bởi vì biết đâu rằng trong quá khứ mình đã tạo những cái duyên xấu ác với đứa con, cho nên bây giờ nó gây ra như thế. Cho nên cái thái độ sống ôn hòa với một cái tinh thần cởi mở và sự tôn trọng những đứa con của mình thì sẽ là một yếu tố đầu tiên để chuyển hóa cái, nếu mà cái nghịch cảnh là oán kết có thể chuyển hóa được ngay từ cái nhận thức và cái việc làm. Thứ hai nữa là thưa rằng đối với con cháu trong gia đình của mình, tất cả mọi đứa con mình phải trân quý giống như nhau, dầu đó là một đứa con chí hiếu hoặc dầu đó là một đứa con bất hiếu, mình đều trân quý cái nhân duyên này. Có một chị Phật tử ở Hà Nội một hôm chị điện cho chúng tôi thưa rằng đứa con dâu của chị mang thai, mà từ khi mang thai thì đêm nào cũng nằm mộng thấy rắn, rắn đủ loại. Đây vậy, hồi giờ chưa bao giờ cái hiện tượng này. Và một cái điều khác lạ nữa là đứa con dâu ở trên một cái tòa chung cư cao ốc, vậy mà không biết vì sao từ khi mang thai rắn cứ bò vào nhà, không biết ở đâu mà. Thì cái đứa con dâu sợ quá mới thưa với người mẹ của mình, mẹ dâu của mẹ chồng của mình. Thì bà chị đó thì mới điện cho chúng tôi, thì chị nói rằng là thầy, đây có phải là rắn tái sanh từ cái cõi súc sanh mà đã sanh vào người hay không? Vậy thì con nên giữ, con nên khuyên con dâu con giữ hay hoặc là nên bỏ vào thai này? Theo quý vị nên giữ hay nên bỏ? Giữ mà mốt nó sinh ra phá mình sao? Thưa quý vị thì thực sự là chúng tôi cũng trước khi mà nói giữ lại vào thai thì cũng phân tích, cũng chia sẻ, cũng tâm sự mọi thứ cho cái Phật tử này hiểu rồi mới truyền đạt lại cho cái người cũng vậy. Thì thưa quý vị, cho dù chúng ta đi siêu âm biết rằng cái thai nhi trong bụng của người mẹ đó là một cái quái thai hoặc là một cái dị thai, hoặc là có thể sinh ra bị tật nguyền, bị bệnh đau vân vân, thì trong mọi trường hợp chúng ta đừng có vội mà hủy cái thai. Trong những trường hợp bất khả kháng, ví dụ như những cái người thanh niên thiếu nữ mới lớn lên vì chưa hiểu biết cho nên dại dột non nớt sai lầm đã vấp ngã quan hệ với nhau và đã mang thai, trong trường hợp đó nếu sinh ra đứa bé đó sẽ gây ra trở ngại cho tương lai của cô gái này, thì chúng ta cũng nên trân trọng cái một mầm sống đó. Bởi vì sao? Chúng tôi gặp rất nhiều cái chị Phật tử trẻ tuổi, Phật tử cũng có mà ngoài đời cũng có, mà nhiều khi chúng tôi đến chùa buồn buồn, cặp mắt cứ có vẻ đầy sợ hãi và lo âu, hỏi ra có nhiều người phá thai năm số lần còn trẻ lắm. Và bởi vì tình cảm quan hệ rồi không có làm chủ được mình bây giờ đỡ mang thai, mà sinh ra thì không có mặt mũi nào là đối với đứa con là một gánh nặng, cho nên chấp nhận. Trong những cái trường hợp mà đứa con là nghịch cảnh, là nghịch tử, là báo oán hoặc là đòi nợ đến trong cái gia đình của mình, thì chúng ta cũng nên trân trọng cái nhân duyên này, bởi vì mình đã có duyên với những cái đứa con như thế, thì mình cũng nên trân trọng và giữ gìn những cái thai nhi đó, và cố gắng là làm sao mình phải sinh ra và mình phải có cách. Ví dụ như trong gia đình mình không có nuôi được, hoặc là nếu mà đem đứa bé đó về sẽ là một trở ngại cho tương lai của người con gái trẻ tuổi đó, thì mình có thể gửi vào cô nhi viện, gửi đến các cái chùa nuôi dạy trẻ mồ côi đó để cho lớn. Bởi vì mọi cái cuộc sống, mầm sống đều là quan trọng. Trong tất cả những cái phước báu giữ gìn quý trọng sự sống là phước báu cao lớn. Trong tất cả các tội lỗi thì tội lỗi mà hủy hoại sự sống của loài người và chúng sanh là tội lỗi nặng nề nhất. Cho nên quý vị thấy rằng năm giới của Đức Phật, cái giới đầu tiên là gì? Sát sanh. Và cái công đức lớn nhất là gì? Công đức lớn nhất là giữ gìn mạng sống, phóng sanh, tôn trọng sự sống. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái nhận thức thứ hai là mình phải trân quý mọi nhân duyên thuận nghịch của đứa con mình ở trong gia đình. Nếu đứa con mà nghịch duyên, đứa con mà tương đối mà bất hiếu thì sao? Thương nó nhiều hơn. Còn đứa con mà báo hiếu, mà có tốt với cha gia đình của mình đó, thì là tốt rồi. Cho nên mình dành cái tình cảm nhiều hơn cho những cái đứa con mà nghiệp chướng nặng nề, cái âm bóng sau này. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba, cái quan điểm đối với con cái của mình đó, là chúng ta khi mà gặp những cái nghịch duyên, gặp những đứa con mà hư đốn mà bất hiếu như thế, thì xin thưa chúng ta nên từ tốn, cẩn thận, phải dùng cái ánh sáng Phật pháp, tức là cái lý nhân quả, cái lý nghiệp báo, cái lý nhân duyên để soi sáng và có cái cách hành xử của ta. Cho nên trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy người cha và người mẹ muốn nuôi và dạy dỗ con thành tài thành nhân thì phải dựa trên bốn cái đức. Thứ nhất, phải có niềm tin. Thứ hai, niềm tin nơi Tam Bảo. Thứ hai là phải có cái đức hạnh. Thứ ba là người cha người mẹ đó phải có một cái trí tuệ. Và thứ tư nữa là người cha người mẹ đó phải có một cái sự nỗ lực, có một cái sự phát tâm lớn, tức là mình phải có một cái nguồn lực ở trong đó để mà độ cho con cái của mình, chứ không phải là đơn giản mà mình có thể độ được. Như vậy thì trong cái trường hợp này đó, người cha và người mẹ dùng cái tinh thần của lòng từ, lòng bi, lòng thủy và lòng xa để mà ứng xử với con của mình, giao tiếp với con của mình. Thưa quý vị, năng lực của lòng từ, lòng bi cũng như tâm thủy và tâm xa có một cái khả năng hóa giải nghiệp chướng rất là mong gì, rất là đặc biệt và rất là tốt. Cho nên trong bất cứ trường hợp nào, người xấu hay là người tốt đến với cuộc đời của mình đó, mình gặp gỡ, chúng ta đừng nên ứng xử theo cái tâm lý thế gian là người xấu mình xong, người nghịch cảnh là mình giận. Xin thưa, trong mọi trường hợp thuận duyên hay nghịch duyên, mình dùng cái gì? Dùng tâm từ tâm bi ứng xử với họ. Có một lần Vua Di La Đà hỏi Na Tiên Tỳ Kheo rằng, tại sao đạo Phật cứ dạy rằng phải dùng tâm từ bi mà ứng xử với mọi người, ngay cả những kẻ gây khổ cho mình, những kẻ gây oán kết nghiệp chướng cho mình? Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo giải thích rất là hay. Đối với người ở thế gian mà chưa biết Phật pháp thì thấy cái người đó hoặc là đứa con đó là một cái thực thể cách biệt, là người ngoài. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, thấy người ấy chính là một phần của cơ thể, chính là một trong cái sự tương quan với nhau. Theo cái lý nhân duyên của đạo Phật đó, người ấy đau khổ thì mình không thể nào hạnh phúc được. Cho dù mình bây giờ mình cười trên miệng mình, khuôn mặt mình rạng rỡ, mà trong tâm làm sao vẫn nhói đau. Bao giờ mà theo cái bản tính tự nhiên mà thấy người khác khổ mình vui được đâu. Nhưng mà nếu như người nào dùng cái ánh sáng của nhân duyên mình nhìn đó, trong gia đình của mình, cha mẹ, chồng vợ, con cái giống như một cơ thể lành lặn. Ví dụ như chúng ta bị cái tay của mình bị xước, bị mục, có bao giờ mình cắt bỏ cái tay này không? hay là chúng ta dùng thuốc, hay là chúng ta dùng các cái phương tiện để y tế để chăm sóc cho cái tay nó lành lặn. Nếu chúng ta trong gia đình của mình mọi thành viên giống như một bộ phận của cơ thể, nó hư chỗ nào cắt bỏ chỗ đó, tức là chúng ta đang hủy hoại chính mình. Mình phải xem tất cả mọi cái nhân duyên tốt trong cuộc đời này gần thì là những người thân, cha mẹ, chồng vợ, con cái, xa là những người hàng xóm, bạn đạo, cộng tu, xa hơn nữa là những người xa cách mình không biết gì, xem như là một cái phần trong cái đời sống của mình, một cái phần trong cái cơ thể của mình. Như vậy thì khi mà bất kỳ một cái duyên xấu nào xảy ra, chúng ta đừng có trở thành đối thủ, trở thành một mất một còn, mà chúng ta phải trở thành những cái duyên để mà giúp đỡ cho nhau, hóa giải cho nhau và chuyển hóa tốt đẹp hơn. Cho nên biến từ kẻ thù thành kẻ bạn, biến từ những cái người mà mâu thuẫn trở thành những cái người thủ duyên thiện trí. Cho nên khi mình mặn vận dụng với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, với cái hiểu được cái nhân quả trong cái đạo đức của cuộc đời này thì mình có thể giúp cho mình dần dần hóa giải được những vấn đề đó. Yếu tố thứ tư để giúp cho chúng ta có thể hóa giải được nghiệp duyên giữa cha mẹ và con cái thì xin thưa rằng chúng ta phải tu tập và phải trau dồi cái hạnh khang nhẫn. Cái nhẫn của cái người tu của mình á, thì có thể chấp nhận được những cái nghịch cảnh đó, rồi từ từ mình chuyển hóa trong giây phút nào đó. Quý vị biết là chuyển được cái nghiệp con người, chuyển được một cái oan gia trái chủ hay là nghịch cảnh trong cuộc đời này đâu phải một sớm một chiều, mỗi ngày mỗi ngày. Cho nên chính cái sự nhẫn nại của mình ấy, trong mỗi ngày, trong mọi cái hoàn cảnh ấy, mình có thể là cái yếu tố là phương thuốc rất mầu nhiệm để mà thay đổi. Chứ không phải là mình có thể đủ năng lực và đủ phước đức đâu. Mà mình muốn mà phát triển cái hạnh nhẫn, kham nhẫn đó và muốn có thể bao dung được thì chúng ta phải phát cái gì? Cái đại nguyện. Phát cái nguyện. Bây giờ dầu sao cũng là nhân duyên làm người con trong gia đình, thì mình phát nguyện mình tu tập những cái công đức lành này, mình làm những việc phước thiện này để hồi hướng, để giúp cho con cái của mình hiểu Phật Pháp, kết duyên với Tam Bảo, thức tỉnh những cái đường mê nẻo tà, quay về với chánh đạo, phát tâm tu tập, thì khi ấy mình mới có thể chuyển hóa. Tức là chúng ta thấy nếu như cái tự lực của mình không có đủ, năng lực của mình vẫn còn yếu, thì mình nhờ đến cái tha lực của Tam Bảo. Tức là khi mình phát đại nguyện đó thì có cái sự cầu nguyện, có sự gia trì của Tam Bảo đó thì sẽ được chuyển hóa. Cho nên trong nhiều trường hợp quý vị thấy cái tha lực nó cũng rất là hay. Có một cái vị thiền sư kia, ngài ngồi thiền rất là tinh tấn, mà mỗi lần ngài ngồi thiền thì thấy an lạc vô cùng. Ngài chỉ xả thiền và đi ra khỏi thiền viện chỉ khi nào mà cái bụng ngài đói, chứ còn âm thanh ồn màu ai đến gây rối gì ngài cũng an nhiên an lạc ngồi thiền. Chỉ khi nào cái bụng của ngài đói thì ngài mới xả thiền đi khất thực. Thì khi mà ngài đi khất thực thì hôm đó ngài đói quá, mà không có ai, không có Phật tử hôm đó biết mùa đông là ngủ trong nhà sao, không ai ra ngồi. Thì ngài thấy có một cái tơ, một anh thợ xanh, mà cho nên ngài thấy cái bóng người ngồi đó, cho nên ngài mừng, ngài đến ngài khất thực. Mà trúng sao hôm đó anh thợ xanh lại không săn được con thú nào, cũng đang cục bội, mình cũng đang đói, ông đang đói mà đến khất thực. Cho nên khi mà ngài tiến đến thì cái anh thợ xanh anh thấy ông thầy này đến khất thực mà hôm nay mình cũng xui xẻo không săn được con thú, cho nên trong cái sự tức tối đó dương cái cung mình bắn cái vị sư này, vị thiền sư này. Thì vị thiền sư này mới bảo cái anh thợ xanh, nếu bắn ta là hãy bắn cái bụng của ta đi. Anh thợ xanh ngạc nhiên, nó phong quan, nó hỏi thiền sư đó, sao không bắn bộ phận nào trong cơ thể của ngài mà ngài lại bảo bắn cái bụng của ngài? Thì vị thiền sư mới trả lời rằng cũng vì cái bụng này mới dẫn cái thân này đi đến gặp ngươi. Nếu không thôi cái bụng này nãy giờ nó lên tiếng, ta đã ngồi thiền yên ở trong cái tỉnh thất rồi, trong thiền viện rồi. Cho nên là cái lỗi là ở cái bụng này, tham ăn, tham uống, tham hưởng thụ này, cho nên mới dẫn đến gặp ngươi nghiệp chướng ông gia trái chủ. Thì khi mà vị thiền sư nói như thế thì anh thợ xanh anh tỉnh ngộ, anh nói Nếu bánh bụng ngài thì trước khi bánh bụng ngài, bánh bụng con trước. Cũng vì cái bụng con mà vào rừng sẽ khốn này. Cũng vì cái bụng con mà hồi nãy giờ tức giận này. Nếu mà bụng con no thì con đâu có xong với thầy đâu. Con đâu có bố bánh thầy đâu. Cho nên cũng vì cái bụng con. Cho nên anh tỉnh ngộ. Như vậy thì do cái ham muốn trong cuộc đời này tìm cầu vũ dục và tìm cầu những cái thú vui tầm thường mà gây ra không biết bao nhiêu khổ đau nghiệp chướng. Thôi hãy phát tâm tu tập, cho nên anh phát tâm xuất gia với vị thiền sư này. Trong cái cuộc sống này, thưa quý vị, đứa con của mình nó sinh ra như thế nào đi nữa thì chúng ta nên dùng cái sự tham nhận, đức độ, đạo hạnh và năng lực tu tập của mình để mà từng bước hóa giải. Chúng ta không nên ép chế, áp đặt người con của mình vào trong những cái trường hợp đó. Có nhiều trường hợp bây giờ xảy ra ở Việt Nam cũng như ở tại các quốc gia khác là cha mẹ rất là khổ về đứa con. Khổ là ở cái điểm này, đứa con sinh ra gái thì trai thì phải dựng vợ gả chồng, nhưng có nhiều đứa con là bị cái bệnh là đồng tính. Đồng tính cho nên cha mẹ rất là đau khổ. Ở Việt Nam á, có một trường hợp như thế này, bởi vì muốn cho đứa con gái mình phải lấy chồng, mà khi mà phát hiện ra đứa con gái mình lại có tình cảm với một đứa con gái khác đồng tính, cho nên hôm đó ông cha cho đứa con gái mình uống thuốc mê, rồi kêu một cái người thanh niên mà người cha chọn làm chồng của người con gái này về, rồi cho cái quan hệ bóc chính, hãm hiếp cái đứa con gái mình. Khi cái đứa con gái tỉnh lại và thấy mình bị làm nhục như thế, nó bị điên rồi. Và bây giờ sinh ra một đứa con là hai mẹ con ẵm nhau đi một đường, nhà không chịu ở và rơi vào cái bệnh trầm cảm và bệnh tâm thần, nó nhục nhà và nó đau đớn quá. Có nhiều trường hợp quý vị thấy con người ta, dù rằng là con của mình sinh ra trong cái dòng máu máu huyết của mình và từ máu thịt của vợ chồng mình, nhưng mà cái nghiệp của mỗi người con khác, cái duyên của mỗi người con khác nhau. Không thể nào mình muốn là con mình phải gái phải lấy chồng, trai phải cưới vợ thì không được. Mình phải tôn trọng trong thể tánh bình đẳng, mình phải hiểu cái tương quan nghiệp duyên của chồng, vợ và con cái của mình thì mình sẽ sống nó uyển chuyển, hòa thuận và tốt đẹp hơn. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta càng tu tập, càng quán chiếu, càng thể nghiệm, hiểu được cái tương quan nhân quả, nghiệp duyên, giáo lý của đạo Phật rồi, thì trong những trường hợp đó mình sẽ có cái lòng từ, có cái tâm bi, rồi dần dần chuyển hóa. Mà bản thân mình chuyển hóa không được thì mình nhờ các cái duyên xung quanh, các bạn đạo hữu và những người thân của người đã chuyển hóa, cũng như cái năng lực của tâm Phật tác động vào để chuyển hóa cái nghiệp duyên của con mình. Và phải có một cái sự kham nhẫn và cái lòng từ thì mới có thể chuyển hóa được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong trường hợp này mình phải có một cái gì? Mình phải có một cái sự hiểu biết Phật pháp. Và có một điều nữa là chúng ta thấy giống như là trong trường hợp là ai ai cũng muốn con mình trở thành những cái người con xứng đáng, nhất là những cái người có phát tâm tu học và thành tựu với đời sống vật chất thế gian cũng như đời sống tâm linh ở trong đạo, thì quý vị phải làm gì? Quý vị phải cố gắng tinh tấn là hương tu, giống như là hoàng hậu Maya, giống như là mẹ của ngài Hưu Vong, giống như mẹ của các vị thánh tăng sinh ra, các vị cao tăng, các vị hiền nhân trong cuộc đời. Cho nên khi mình đến với Phật pháp, có bao giờ Phật tử chúng ta ngồi mà mình suy nghĩ rằng ước gì mình sinh ra một người giống như Thái tử Tất Đạt Đa, mai mốt trở thành Phật? Bao giờ các vị có bao giờ có ước nguyện đó chưa? Nên có ước nguyện đó, bởi vì làm mẹ của một cái bậc giác ngộ là hạnh phúc lắm. Nhưng mà quý vị biết trong kinh Đức Phật nói rằng tại sao nhân duyên và cái lý do gì mà hoàng hậu Maya sinh được Thái tử Tất Đạt Đa và sau này trở thành một vị giác ngộ chánh định chánh giác, là bởi vì hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn đã tu tập 100.000 kiếp, đã phát tâm tu tập 100.000 kiếp. Và yếu tố thứ hai nữa là sở dĩ mà được như thế là bởi vì hoàng hậu Maya trong quá khứ khi tu tập các công đức, bà đều phát nguyện rằng nguyện đem những cái công đức này đời sau sinh ra được một người con và trở thành đấng giác ngộ tối hậu. Như vậy là do cái sự tu tập của mình và do cái nguyện lực của mình, cho nên hoàng hậu Maya mới sinh được thái tử Tất Đạt Đa. Thì từ đó chúng ta thấy mình sống ở trong cái thế gian này, đối với tương quan nhân quả con cái thì mình phải có một cái sự khuôn tu. Chính cái sự khuôn tu, ví dụ như trong cái thời gian mà người chồng người vợ lập gia đình với nhau mà hiểu Phật pháp rồi á, thì mình sẽ phát tâm làm những cái việc lành, tu tập những cái thiện pháp, làm những cái điều phước báu, thì sẽ chiêu cảm những cái thần thức có phước báu, có nhân duyên tốt đến giá vào làm con cái trong gia đình của mình. Và những đứa con đó mà khi sinh ra không cần dạy vẫn có hiếu, không cần bảo nó vẫn chăm chỉ học hành lo cho cha mẹ. Cho nên quý vị thấy á, những cái thần thức hay là những cái linh tánh hay là những cái giác linh của những vị mà đời trước đã có tu, dù là cư sĩ hay là vị tu sĩ, sẽ tìm đến những cái gia đình nào là cha là mẹ có đức độ để gá vào trong đó làm con của gia đình đó để sinh ra. Tất nhiên là gia đình cha mẹ đó không cần phải nổi tiếng và giàu có, miễn sao có đức là được, có cái nguyện là được, thì gá vào trong đó sinh ra và sinh ra những cái bậc hiền nhân. Giống như quý vị đọc trong cái tiểu sử của Ngài Hám Sơn. Ngài Hám Sơn khi mà còn nhỏ gặp Phật pháp, phát tâm xuất gia. Một hôm thì nhớ mẹ quá, thì Ngài mới về nhà thăm mẹ. Thăm mẹ thì thăm xong thì mới chia tay qua một cái cây cầu. Ngài Hám Sơn thì tìm rịn không thể chịu đi. Bà mẹ bà mới la một câu: con trai gì mà yếu đuối nào thì làm được chuyện gì lớn trong cuộc đời, phải mạnh mẽ lên, phải cứng rắn lên. Ngài Hám Sơn nghe lời la của mẹ tự nhiên tức tỉnh, vô trong chùa tu luôn, sau trở thành một vị đại. Cho nên quý vị thấy trong cái cuộc đời này á, cũng như ở trong cái chuyện cổ tích Phật giáo chúng ta ngày xưa, vào thời của ngài Triều nhà Lê, có ngài Tông Diễn Thiền Sư. Tông Diễn Thiền Sư tức là hòa thượng cua tức là hồi đó hai mẹ con sống trong túp lều, bà mẹ bà bảo đứa con ở nhà làm giết cua để làm thịt để mà nấu ăn. Khi mà cái cậu bé này đổ cái vỏ cua ra thấy nó bò thấy tội quá, cho nên thả nó đi. Bà mẹ về đi buôn bán về trưa nắng đang chờ cái món cua canh cua nấu, mà không thấy cua đâu, thấy rau không, mới hỏi con mới nói rằng là con thấy cua thấy tội quá đó, tội quá con thả đi. Bà mẹ là mắng, bà lấy cái cây mà gõ trên đầu ảnh sợ quá, chạy luôn, đi tu luôn rồi mấy chục năm sau không gặp lại. Thì đến khi mà bà mẹ già yếu á, thì ngài hòa thượng người con đã thỉnh người đưa người mẹ vào trong chùa của mình để làm một Phật tử, để làm công quả. Đến khi mà bà qua đời thì ngài mới báo cho đệ tử và chúng ở trong chùa đã biết đây chính là mẹ. Thì mình thấy những cái tấm gương của những người con hiếu thảnh gọi là thiện tri thức đó, thì đó là một cái nhân duyên rất là lớn trong cuộc đời của mình. Chúng tôi ở trong thiền sử có một câu chuyện mà thấy rất là kỳ lạ, mà cũng là một bài học cho chúng ta. Tức là cái vị thiền sư này á, khi mà xuất gia tu học là không có về nhà. Nhiều khi quý vị Phật tử thấy rằng là nhiều người xuất gia tại sao ít có về nhà, ít có về thăm cha mẹ. Mỗi người có một quan hệ khác nhau. Đối với cái tình cảm thường tình đó, về nhà động viên sách ấm sớm hơn thăm hỏi. Nhưng mà đối với những vị mà có một sự quá hiếu tu tập thì lại có cách hành xử khác, nhiều cách báo hiếu khác nhau. Riêng cái vị thiền sư này là từ khi xuất gia không trở về nhà. Một hôm ở nhà bà mẹ bà thương, bà nhớ quá cho nên bà khóc đến nỗi mù mắt. Nhưng mà bà mới nghĩ ra một cái cách là tìm lại đứa con của mình bây giờ trở thành một vị hòa thượng thiền sư lớn tuổi. Cho nên bà mới mở một cái quán nước bên đường, và bà hãy có các vị xuất gia nào lớn tuổi đi ngang qua, bà đều mời vô để uống nước cúng dường. Và sau khi cúng dường xong là bà xin rửa cái bàn chăm phải, bởi vì cái bàn chăm phải người con của bà đó có một cái nốt ruồi, cho nên nhân cái việc mà xin rửa chăm là để bà tìm lại con. Hôm đó thì cái vị thiền sư con của bà cũng đi ngang qua cái làng đó, ngang qua quán nước, thì bà mới thỉnh vào mà cúng dường nước bánh trái xong và xin rửa chân. Thì vị thiền sư này mới trả lời rằng là chân của tôi đang bị một ghẻ, đang bị lở, không thể thấm nước được, xin bà thông cảm. Và nói xong thì vị này đi mất. Người mẹ với cái tình cảm của mẫu tử mà linh tánh của mẹ rất là mạnh, cho nên nhìn thấy à, cái vị hồi nãy mà từ chối rửa chân chính là con. Bà buồn bã, bà ra cái bến sông phía sau, bà nhảy xuống đó là tự tử, bà chết ở bến sông. Thì khi mà dân trong làng đó báo tin đến cho vị thiền sư đó là cái chuyện nó xảy ra như thế rồi, mẹ của ngài đã nhảy xuống sông rồi chết rồi, thì ngài nói một câu: ta đã bao hiếu với cha rồi, ta đã bao hiếu. Mình nghe như thế thì thấy nó hơi chướng phải không, lạ không, tại sao người con đi tu không về thân mẹ mà đến cuối đời để cha mẹ phải chết như thế. Xin thưa rằng khi mà được hỏi thì vị thiền sư này mới trả lời cái sự luyến ái của người mẹ đối với vị thiền sư này rất là nặng. Mà cái quan trọng trên đường tu của mình là sao? Chuyển cái tham ái, cái luyến ái đó bằng cái lòng từ bi, tình thương trong cái lộ trình tu. Nếu như trong cuộc đời này chúng ta cứ đến với nhau bằng cái sự quyến luyến của tình cảm cha mẹ, của chồng, của vợ mà không có phát tâm tu tập để chuyển cái nghiệp tham ái của mình thì không bao giờ liễu sinh thoát tử được. Và trong nhiều đời người mẹ này đã theo cái duyên tham ái, luyến ái với vị thiền sư này quá nhiều rồi. Bây giờ nếu không giải quyết, không hóa giải ngay trong cuộc đời này thì không thể nào giải thoát được. Thứ hai nữa, bà mẹ này trong quá khứ đã tạo một cái nghiệp xấu ác, cho nên đời này bà sẽ qua đời trong một cái trạng thái rất là đau khổ, hoặc là treo cổ, hoặc là nhảy sông, hoặc là tai nạn, tai ương xảy ra thì bà sẽ chết trong một số trường hợp đó. Cho nên cái chết của bà tuy rằng với cặp mắt thế gian thì thấy là nghiệp chướng đau khổ bất hiếu, nhưng mà đối với một cái nhìn của một vị chân tu ấy là trả được sang cái nghiệp quá khứ và đã chuyển được cái nghiệp tham ái thành một cái sự xả ly, không còn muốn chặt. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đối với người hạng, người cha, người mẹ, người con trong gia đình của mình thì mình phải phát nguyện làm sao đến với cuộc đời này không còn cái sự tương hệ ân oán nhân quả biến chất và tham ái của thế gian. Chúng ta chuyển tất cả những yếu tố đó đấy thành cái nguyện. Chúng ta phát nguyện làm thiện tri thức với nhau, cha mẹ hãy là thiện tri thức để đưa con mình đến cái Phật pháp tu tập, chồng vợ là thiện tri thức với nhau để hóa giải những cái nghiệp duyên trong cuộc đời này. Tất cả chúng ta xả bỏ những biến chấp ấy để tự tại an nhiên đi trên cái lộ trình giác ngộ và giải thoát, ấy là cái sự thành công trong cuộc đời này, mà là một người Phật tử chân chính và hiểu đạo. Cho nên ở đây là mình nói đến cái vấn đề chuyện tri thức ở đây á, là mình phải phát tâm, phát cái đại nguyện thật đại lớn, và mình làm được như thế thì nó sẽ rất là thành công. Trong kinh giáo thọ Thế Ca La Việt, tức là kinh Thiện Sanh, Đức Phật dạy rằng cha mẹ có năm cái bổn phận đối với người con của mình. Thứ nhất là gì? Dành cái tình thương trọng vẹn cho con. Thứ hai là nuôi nấng con đến nơi đến chốn. Thứ ba là lo cho con ăn học. Thứ tư là gả chồng gả vợ cho con. Và thứ năm là để lại tài sản cho con cái của mình. Nhưng mà trong năm điều này, từ cái vấn đề thương con, vấn đề lo cho con vật chất rồi ăn học, dựng vợ gả chồng, cho đến khi trao truyền thừa cái di sản, di chúc để lại của cải cho con, thì quý vị phải hiểu trên hai phương diện. Mình để lại cho con cái của mình một cái gia tài vật chất không bằng để lại một cái gia tài tâm linh. Đó là một đời sống tu hành, đức độ, đạo hạnh và khiêm cung của người cha, người mẹ. Để làm một bài học quý báu đó là chúng ta là người cha, người mẹ xứng đáng trong cuộc đời này. Và như thế, cho dù người con là nghịch tử, cho dù người con là nghịch duyên, là báo oán hoặc là đòi nợ gì đấy nữa, họ đến trong cuộc đời này nương vào cái đức độ tu tập và cái gia tài tâm linh của cha mẹ để lại thì có thể chuyển hóa trong đời này. Và như thế mình đã sống một cái cuộc đời mô phạm trong một gia đình Phật tử, trong một gia đình Phật pháp rất là thành công và mẫu mực. Cho nên ở đây á, chúng ta phải thấy rằng là trong cái sự tương quan với nhau, đã có duyên với nhau thì hãy biến tất cả những cái duyên đó thành những cái duyên lành tốt và thăng hoa trong đời sống tâm linh. Và như thế chúng ta sẽ giúp đỡ nhau, sẽ hỗ trợ nhau và sẽ cùng sánh bước với nhau trên cái vấn đề con đường tu học của mình. Và mình tìm tất cả mọi cái nhân duyên lành đến. Có nhiều Phật tử đó, khi mà đến đạo tràng đó, thưa với chúng tôi đó, một cái nỗi khổ của họ là con họ thì không có bất hiếu, con họ thì cũng dễ thương lắm, nhưng mà có một cái trở ngại là bảo về chùa quy y Tam Bảo, họ thì năm giới là người Phật tử là nhất quyết là không. Cho nên đó là một cái nỗi khổ rất là phổ biến trong cái tâm lý của những người cha người mẹ, nhất là Phật tử tùng hành thâm niên. Thì khi mà Phật tử hỏi đến cái vấn đề đó thì chúng tôi cũng thường khuyên các cái Phật tử rằng là chúng ta phải thấy rằng là mỗi người có một cái duyên nghiệp khác nhau. Có những người con á làm nhân duyên làm con cái của mình, nhưng chưa hẳn là nhân duyên trong Phật pháp của mình. Cho nên mình đã không độ được thì mình không có giận, mình không có buồn, và mình không có thù oán gì cả, mà mình dùng tình thương để mà bao dung và cầu nguyện cho con. Rồi mình tạo những cái duyên lành tốt đẹp nhất, trực tiếp hay gián tiếp, người thân hay người sơ, Phật tử hay không phải Phật tử, đưa nhắc dẫn con về với Phật pháp, rồi sống trong Phật pháp, trở thành một người Phật tử. Giống như cái câu chuyện mà chúng tôi vẫn thường kể là cái câu chuyện con trai của cặp cô độc. Cặp cô độc ổng độ bà vợ xong, mấy đứa con gái xong, con dâu xong, riêng có con trai không chịu về chùa tôi, không chịu về quý vị. Cho nên cặp cô độc nghĩ một cái cách là gì? Ổng khuyến nó bây giờ con cứ vào trong chùa con ở một ngày đẹp, chiều tối về thì cha sẽ thưởng cho con 500 đồng tiền. Cứ vào trong đó làm gì cũng biết, cứ vào chùa mà về được 500 đồng tiền bạc. Thì người con chỉ nghĩ đến tiền thôi, mà bây giờ làm một cái chốt này quá tốt, cứ đến ở mà về nhà lãnh tiền. Cho nên ông để ý, ông kiểm tra sau mấy thời gian về chùa rồi như thế, tiền thì nhận mà hỏi Phật pháp không biết câu gì hết, hỏi Tam Bảo là gì, Tam Bảo là thiên địa nhâm chứ không biết gì hết. Cho nên ông mới nói thôi bây giờ con, cha sẽ tăng cái tiền thưởng cho con 1.000 đồng tiền bạc, với điều kiện là con ít nhất là thuộc 4 câu kệ Đức Phật dạy trong các cái thời thuyết pháp. Cho nên anh đến, anh quyết tâm anh lấy thêm 500 đồng nữa bằng cách là nhớ 4 câu kệ. Thì cái trí tuệ của cái người con trai cũng có cô độc rất là tốt, cho nên học đâu nhớ đâu. Nhưng mà Đức Phật biết rằng cái người con trai cấp cô độc đến đạo tràng này không phải là vì học Phật pháp mà vì tiền. Cho nên ở trong đạo tràng thì người con trai là nhớ, mà ra đạo tràng lại quên. Đức Phật dùng cái thần thông ấy tác động vào cái tâm thức, cho nên bước ra cái cổng tinh xá là quên. Thì hôm đó về thì đâu có nhận được thêm 500. Thì hôm sau anh quyết tâm anh vào nghe chú tâm bằng tất cả các cái sự tâm tư của mình, nghe không sót một chữ, không thiếu một lời. Và sau khi nghe thời pháp bằng một cái định tâm, bằng một cái sự chú tâm cao độ, chứng quả tu đạo hồi. Thì khi mà chứng được cái quả bất thối như thế thì về nhà thì ông cha cấp cô độc mới trả tiền cho, bởi vì đọc lại cái bài pháp của Đức Phật từ đầu đến cuối không thiếu một chữ. Cho nên cha mừng quá mới thưởng thêm, thì ảnh trả lại tất cả những số tiền xưa nay mà cha đã thưởng cho mình. Bởi vì cái phần thưởng mà nói với cha mình về phần thưởng mà cha đã mang đến cho con trong cuộc đời này không phải là tiền bạc này đâu, mà cha đã tạo một cái duyên thù thánh quý báu không thể nào tìm được lần thứ hai, là đã đưa con đến với Phật pháp và thành tựu cái thánh quả như này. Từ đó về sau trở thành một cái vị thánh trong hàng cư sĩ của Đức Phật, con trai. Cho nên thưa quý vị, chúng ta tự học từ cái bài học đó. Cho nên khi mà mình gặp bất cứ người thân, dù là người thân trong gia đình, hoặc là hàng xóm láng giềng, hoặc là đi ra ngoài chợ, đi ra ngoài xã hội, gặp ai là cũng khuyến họ hỏi gì về chùa Cổ Lâm tu học. Và cái tâm đức của mình sẽ tăng trưởng rất là tốt đấy. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi chia sẻ cái đề tài này là để mong rằng quý Phật tử chúng ta, mình nên với mọi sự việc trong cuộc đời này, với mọi cái nhân duyên trong cuộc đời này, nên trân quý, trân trọng, cung kính nhân duyên. Với mọi cái sự việc và nhân duyên trong cuộc đời này, chúng ta dùng cái tâm từ tâm bi để mà ứng xử. bằng cái sự yêu thương trọn đẹp, hướng thượng và hướng thiện, làm cho cuộc đời này tốt đẹp, thuận thiện. Và với mọi nhân duyên và với mọi điều kiện trong cuộc đời này, chúng ta cũng hồi hướng làm sao cho pháp giới chúng sanh được thấm nhuần Phật pháp. Gần là những người thân trong gia đình, xa là những người bạn đạo, những người hơn nữa là những người yêu trong cuộc đời này. Thì nếu như tất cả người Phật tử chúng ta đều sống trong tâm niệm đó, thì chắc chắn rằng chúng ta có một cái năng lực để cảm hóa mọi người đến với Phật pháp trong một thời gian rất là sớm. Thì nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý vị nhiều sức khỏe, thành tựu mọi sở nguyện trong cái cuộc đời tu học của mình. Quý vị có thời gian có hỏi thêm vài câu hỏi gì nữa không?
Cuộc sống của chúng ta, tất cả mọi thứ trên nền cuộc đời hôm nay được thầy đã khai mở hết rồi, từ những bước ngoặt của cuộc sống của người con, người cha, người mẹ, rồi mọi cái vật xung quanh đã đều lộ tả bằng kinh lời của thầy đã giảng ra, và chúng ta học hỏi rất là nhiều. Đây cũng là một cái nhân duyên làm mà thầy đã viết tâm CRO cũng như là đã ghé qua chùa Cổ Lâm cho chúng ta một thầy pháp tuy ngắn gọn nhưng hết sức đầy đủ ý nghĩa. Xin thay mặt cho tất cả quý Phật tử chùa Cổ Lâm, xin tận tâm kính tạ tri ân đại đức Đà Vì chư Phật tử để chia sẻ kiến thức của mình cùng chung với bạn đồng tu của chúng ta mỗi ngày tiến trên con đường đạo Phật, tiến trên con đường giải thoát. Và đó cũng là một cái hành trình mà đại đức cũng đã vì trường Trung cấp Phật học, vì chư tăng ni, vì lớp đào tạo tinh tài mà dấn thân lên sứ mệnh này, thì thầy cũng xin kêu gọi tất cả quý Phật tử mở tâm lòng từ bi, cũng chia sẻ để ươm cái mầm mống của tân trẻ để dấn thân vào hành đạo cũng như là truyền khó theo mà theo giáo lý của Đức Phật để trang trải cho quý Phật tử xa gần, cũng như là lớp mầm non, lớp con cháu chúng ta sau này biết nhiều Phật pháp và tu theo Phật pháp. Bây giờ Đức Phật xin cảm ơn tất cả quý vị. Chiều nay cũng có một thầy pháp khoảng 2 giờ tại nhà Khánh Minh Phong. Cái địa chỉ là gì? Có thể đọc cho Phật tử biết không?
Địa chỉ là 203/2 đường số 7 Place West, Lenders, Washington. Nếu Phật tử nào có
tư biết
ngoài xe, Phật tử cái mình có cái in ra cái địa chỉ.
Quý vị nào muốn nghe tiếp tục những cái chia sẻ kinh nghiệm cũng như là những cái truyền đạt mà từ chư Phật chư Tổ đã truyền đạt cho chúng ta thì chiều nay khoảng 2 giờ sẽ có thầy pháp của thầy Đồng Thành sẽ thuyết giảng tại nhà Khánh Minh, thì mời tiếp xin những ngài như thầy Đồng Thành hoặc là thầy Kề hoặc là anh Khánh Minh để mình biết địa chỉ để tiếp tục hiểu thêm về Phật pháp. Xin cảm ơn chân thành, cảm ơn thầy rất là nhiều. A Di Đà Phật. Chúng ta đã còn câu hỏi không?
Dạ có còn.
Có thể chúng ta nói lên cùng.
Dạ rồi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin cảm tạ thầy đã ban một phần pháp cho chúng con. Nhưng mà con trong tâm con có một câu hỏi, con muốn hỏi chia làm sẽ một, sẽ là gồm 3 phần. Xin thầy hướng dẫn để chỉ dẫn cho chúng con. Giới sự cúng dường cho thầy, tại vì mỗi thầy đến từ những nơi khác đến đây chúng con cúng dường, và xin thầy hướng dẫn cho chúng con cúng dường như thế nào, và nghi thức của cúng dường là được cung kính và trang nghiêm và được công đức. Xin thầy hướng dẫn cho chúng con. Là con điều thứ nhất á, cúng dường á cho những vị thầy á là bằng vật chất, còn là tinh thần thì những giờ cũng nói là vật chất tiền bạc như là tiền dư tiền, còn tinh thần của quý vị như thế nào. Và với nhiều sự cung kính với thầy và trang nghiêm, điều thứ nhất á, chúng con cúng dường như thầy nói, có thể là đem cái thùng đi với Phật tử đưa tiền người như vậy, có đúng nghi thức của Phật giáo hay không? Và hoặc là những người đi từ người sau khi thầy đã giảng pháp rồi, từ người đi cúng dường cho thầy, những thầy với những sự cung kính và trang nghiêm, xin thầy hướng dẫn địa điểm cho con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, cái câu hỏi vừa rồi thì chúng tôi nghĩ đây là một cái vấn đề mà chúng ta cũng thường gặp gỡ. Vấn đề cúng dường là về xét về hai phương diện, hình thức và nội dung. Nội dung là chúng ta bằng cái sự cung kính, chúng ta bằng cái sự hạnh nguyện, bằng cái tâm, bằng cái hạnh nguyện của mình để phát tâm cúng dường. Thì quý vị biết rằng trong các cái phước báu của sự cúng dường thì cúng dường tam bảo là cái cúng dường căn thủ nhất. Bởi vì cúng dường tam bảo là cái sự cúng dường cái nơi đó làm cái ánh sáng, làm cái điểm tựa cho đời sống tâm linh của thế gian. Cũng như trong Phật pháp chia ra cái pháp cúng dường nó có nhiều thứ bậc, ví dụ như cúng cho một vị đức Phật thì cái phước báu còn rất nhiều, cúng cho một vị Bồ Tát thì thấp hơn, A-la-hán thấp hơn nữa, hoặc là các vị sơ quả tu đà hoàn, hoặc là các vị tu hành có mức độ phàm tăng, hoặc là các vị có mới xuất gia vân vân. Thì tùy theo cái mức độ và tu học của mỗi vị thì có cái phước báu khác nhau. Nhưng mà trong cái vấn đề cúng dường, chúng ta để ý một cái điều như thế này: nếu như chúng ta cúng dường trong cái hoàn cảnh nó thích hợp, còn thiếu thì công đức nó cũng tương đương và nó cũng không thua gì. Chẳng hạn như chúng ta ở nước Mỹ bình yên, ở Nepal xảy ra động đất sóng thần, thì khi mà động đất xảy ra ở Nepal và người tại đang chết rất là nhiều, đang nằm trời chiếu đất, còn sự giúp đỡ, ngay khi ấy mình cúng dường, tâm bố thí cúng dường làm phước thì cái công đức nó cũng vô cùng vô biên. Như vậy thì trong mọi cái hoàn cảnh trường hợp thì chúng ta thấy mọi cái việc cúng dường nó tùy theo cái nhân duyên khác nhau, nhưng mà pháp xuất là ở trong cái gì, cái sự thành kính và cái tâm nguyện của mình là làm sao nơi ấy được thù thắng trang nghiêm tốt đẹp. Cho nên ở đây là chúng ta nó phát xuất từ cái tình cảm tự nhiên thôi, là sự quý mến của ta tự nhiên thôi. Cho nên
trong cái pháp tâm cúng dường á, chúng ta thường có khởi lên một cái vấn đề, một số vấn đề nên tránh như sau. Thứ nhất là gì? Khi mà mình cúng dường hay mình làm phước như thế, đừng có đòi hỏi một cái sự đền đáp ngược trở lại. Tức là ví dụ mình cúng nhiều hơn bà kia và ông thầy ông cảm ơn mình, ông cảm ơn bà kia, hoặc là ông khen mình ít mà khen người kia nhiều. Thực sự quý vị khi mà pháp tâm mình làm như thế thì phước báu nó đã có sẵn. Nhiều khi một vị thầy không có trả lời, không có đền đáp lại nữa thì quý vị cũng được phước, mà đôi khi nó giúp cho mình sẽ có một cái sự là không chấp thủ, xả ly, không vướng mắc vào cái việc mình làm. Cho nên á, quý vị thấy ngay khi Đức Phật thuyết pháp, ngài cũng không chấp vào vấn đề thuyết pháp. 49 năm ta chưa nói một lời nào, thì làm tất cả các việc phước thiện mà chúng ta không chấp vào đó, không kẹt vào đó, vì nghĩ đến cái lợi ích của tha nhân, vì nghĩ đến tiền đồ của Phật pháp, ấy là cái việc chúng ta nên khởi tâm, thì cái công đức nó sẽ vô lượng vô biên. Cho nên á, nhiều khi á, chúng ta phải để ý. Thứ hai nữa là chúng ta đừng có kẹt, đừng có ngại ngùng, đừng có tủi thân, bởi vì mình nghèo, mình có tiền cúng dường nhiều, người kia có phước báu cúng dường, mình không có tiền cúng dường ít, người kia có phước báu cúng dường nhiều. Vấn đề nhiều ít là tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh của mình. Cho dù quý vị phát tâm, cho dù một cái tiền tịnh tài rất nhỏ, nhưng mà bằng tất cả sự cung kính và sự chí thành của mình thì công đức nó vẫn thù thắng vô cùng. Cho nên gặp nhân duyên, gặp cái điều kiện chúng ta có thể cúng dường. Thứ ba nữa là nếu như mình không có cái phương tiện để cúng dường vật chất thì quý vị về đây tu học với một sự chí thành như thế cũng là sự cúng dường của tâm Phật. Mà trong cái pháp, trong cái bài giảng mà cúng dường Phật của chúng tôi thường giảng đó, là sự tinh tấn tu học giữ gìn giới luật và sự nhiệt tâm của quý vị trong chánh pháp ấy là sự cúng dường. Cúng dường vật chất là một phần, nhưng mà cúng dường bằng cái sự tinh tấn nỗ lực tu học và sự trí thành của vị ấy là sự cúng dường sẽ mang đến cho mình và người nhiều phước báu và công đức lớn. Đó thì chúng ta nên phát tâm tu tập nhiều thì chư Phật rất hoan hỷ. Mà nhiều khi mình phát tâm tu tập như thế thì cái công đức nó chiêu cảnh cái phước báu, tự nhiên mình làm ăn khấm khá hơn, có tiền nhiều hơn, cúng dường sẽ nhiều hơn.
Dạ, đúng rồi.
Tự tinh thần nó thù thắng về Phật chất, Phật chất nó thù thắng, nó hỗ trợ tinh thần, cho nên hai phương diện nó đều được tốt đẹp. Chúng tôi kể cái câu chuyện mà chúng tôi thường kể là cái câu chuyện cái bà ở chùa Ấn Quang. Ấn Quang ở đường Sư Vạn Hạnh nối dài đến Sài Gòn. Bà ở miền quê lên, bà nghèo lắm. Cái người lái xe ôm ở quê lên thuê chiếc xe chạy, thuê cái căn phòng để ở, rồi mỗi tháng chạy bao nhiêu là trả cho ông chủ, rồi để cái tiền về nuôi vợ con. Thì một hôm cái cô Phật tử này đến chùa Ấn Quang nghe pháp, nhờ cái chú này chở đi. Mà khi mà chú này chở cô ta đến chùa Ấn Quang nghe pháp thì cô ta rảnh, chú ta rảnh, chú ngồi uống cà phê cũng rảnh rỗi, cho nên chú vào chùa nghe pháp thử. Mà hôm đó nghe pháp hay quá, cho nên khi mà chở cái cô này về nhà thì cô này lấy tiền ra trả thì chú không có nhận. Chú nói hôm nay nhờ cái nhân viên mà chở cô đi nghe pháp, con rảnh quá, con vào con nghe thử mà thấy Phật pháp hay quá, cho nên nhờ cô mà con được nghe Phật pháp, cho nên con phát tâm từ nay về sau con chở cô đi nghe pháp miễn phí. Chùa con đi chùa nào con phát tâm chở chùa đó. Suốt vài năm như thế thì ban ngày thì chở cô đi chùa vì bởi vì cô thích đi lắm, buổi tối là phải chạy thêm để gửi tiền về quê nuôi vợ con. Đến khi mà cổ sắp qua đời, cô này là con gái cũng ở bên Mỹ không, ở mình còn Việt Nam, cổ mới để lại một di chúc là toàn bộ nhà cửa bất động sản tiền bạc là để lại cho cái người sau này. Nhờ cái công đức mà chở người khác đi chùa mà được cái dầu đó, ở đây cũng là pháp tâm vậy đó. Cho nên khi mình hướng tâm về tam bảo, tâm tâm hỗ trợ hộ trì bằng tâm lòng của mình thì nó chiêu cảm phước đức, phước báu và vật chất, tinh thần và vật chất nó tương hệ rất rất gần gũi biến hóa, chánh báo và y báo nó tương hệ rất là chặt chẽ. Đó là một nguyên lý nhân quả nó tương quan chặt chẽ. Thì ở đây chúng tôi trở lại vấn đề hồi nãy anh có hỏi là với cái tâm nguyện là mình như thế.
Nhưng mà về hình thức là chúng ta có thể tập trung lại gửi cho một người rồi đến đây cúng dường, hay là tự mỗi người đến đây cúng dường. Thưa quý vị, là chúng tôi để ý trong hôm nay, chúng tôi cũng có ý để sau này rằng là quý vị nếu mà phát tâm cúng dường cho một vị thầy giảng sư hay là một vị hòa thượng nào đến thăm chùa đó, thì trong khi nghe pháp, trong khi tu tập, chúng ta đừng có làm gì, chúng ta chỉ ngồi nghe pháp, ngồi tu tập thôi. Khi mà một người mà lông khôn hay là đứng lên đi mà đem cái thùng đi như thế đó, bản thân cái người ngồi trên này thấy nó bất bình thường. Mình thấy một cái hồ nước nó tĩnh lặng như thế, một chiếc lá nó rơi xuống, một hòn sỏi nó rơi xuống, làm sao động ngay cả cái hồ nước nó đang như thế. Tất nhiên rằng là cái người trên này nhìn xuống mình thấy nó cũng có, mà những người ngồi xung quanh thấy cũng bị động thế. Cái tâm mình dễ bị động, tìm cái yên tĩnh thì khó, nhưng mà động tâm thì rất là dễ. Cho nên chúng ta nên để ý vấn đề đó. Trong khi mình tu, trong khi nghe pháp, chỉ là một việc đó. Nhiều khi chúng tôi đến hay là quý thầy mà đến đây chia sẻ Phật pháp, chỉ mong rằng thời pháp mình ai cũng hướng tâm thanh tịnh nghe cho trọn. Đó là sự cúng dường tốt đẹp nhất. Còn vấn đề mà Phật tử có hỗ trợ cho quý thầy trên phương diện tịnh tài để làm Phật sự thì cái đó thì tùy duyên. Cho nên rằng trong tâm nguyện của quý thầy là chỉ muốn làm sao để kết duyên với Tam Bảo. Cho nên chúng ta nên để ý, có thể trước hoặc là sau cái thời pháp đó thì trong giờ giải lao chúng ta có thể góp vào nhau và có thể đại diện cho một Phật tử để gặp gỡ vị giảng sư để mà tác bạc để cúng dường. Thực sự rằng không có chắc nhất, ví dụ trường hợp mà cúng trai tăng thì khó tác bạc rõ ràng, nhưng mà trường hợp các khó tu như thế này thì có thể sau cái thời pháp này thì mình có thể gặp duyên để đại diện cho đại chúng pháp tâm như thế là được rồi. Cho nên là mình cũng tùy duyên, nhưng mà cái cố gắng ở trong cái đạo tràng tính pháp là mình không làm một việc gì khác ngoài vấn đề nghe pháp thôi, thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Một câu hỏi ở đây là khi làm từ thiện bên Việt Nam, nếu không thể tự làm được mà phải nhờ người khác làm giùm và họ làm rất nhiệt tình, xin thầy cho con biết như vậy mình có thọ ơn người giúp mình hay không, con cảm ơn thầy. Ví dụ như mình bận rộn công việc đi làm ăn, không lấy ngày nghỉ về làm từ thiện trực tiếp được, hoặc là mình vì mệnh duyên không thể về Việt Nam để làm từ thiện thì mình nhờ người khác làm, thì mình có ăn nợ những người đó hay không? Thưa quý vị rằng là nợ ở đây là khi nào mình làm phiền đến người khác thì mới làm nợ ấy đấy. Chứ còn mình tạo duyên cho người khác cùng với mình để làm từ thiện, kẻ có công người có của, cùng hỗ trợ với nhau trên phương diện tinh thần lẫn vật chất, như thế là về thù thắng tốt đẹp với nhau, không ăn nợ. Có một cái câu chuyện trong Luận Tạng kể rất là hay. Ông vua đó ổng làm từ thiện thì ổng hiểu Phật pháp từ thiện, nhưng mà ổng ăn chơi, ổng đi du hí, đi săn bắn, rồi ổng đem số tiền ổng giao cho một quan đại thần để làm từ thiện. Ông nghĩ rằng làm từ thiện như thế là có phước, thì cũng có phước vậy, thì cái người mà ông quan đó lại còn nữa mới giao cho một cái người đại tớ làm từ thiện. Thì cái người đại tớ làm từ thiện thấy ông vua phát tâm làm từ thiện thì ảnh có bao nhiêu tiền á, ảnh cũng cốt vô làm từ thiện. Thì sau cái đời này á, thì ông vua nhờ cái phước báu cũng làm phước như thế sinh lên cõi trời. Nhưng mà cái cõi trời đó nó tối tăm, sống một mình cô tập. Còn cái người mà đầy tớ mà giúp ông vua làm từ thiện với một tâm hoan hỷ á, thì cũng sinh lên cõi trời, mà cõi trời rực sáng, cung điện phù thánh đẹp hơn, mà xung quanh quyến thuộc cả ngày rất là hạnh phúc an vui. Còn ông vua kia một mình cô độc, sống một mình trong cái cung, nó cũng tối tối hơn ở cái vị chư thiên này, là từ cái người này tới. Cho nên quý vị thấy rằng là trong cái việc mà làm từ thiện, nếu trường hợp bất khả kháng mà chúng ta không về được thì chúng ta nhờ, còn chúng ta trực tiếp làm được thì sẽ tốt hơn. Thực sự quý vị nghe pháp cũng vậy, mình nghe trực tiếp với một vị thầy nó khác mình nghe qua đĩa. Mình gặp trực tiếp với một vị thầy thì cái kinh nghiệm, cảm giác, cái sự truyền thông năng lượng
thực tế và trực tiếp với những mắt khác. Chúng ta đi làm từ thiện cũng vậy, nhờ người khác làm cũng tốt, nhưng mà mình trực tiếp đến đó vừa có công vừa có của mình, mà vừa thấu cảm được cái nỗi khổ đau, vừa học được cái bài vô thường, thấy được cái nghiệp báo của cuộc đời này, tự nhiên làm nuôi lớn cái hạnh nguyện, sự phát tâm của mình sẽ tốt đẹp hơn. Và sau khi mình làm từ thiện như thế thì mình sẽ phát tâm tu làm sao để đừng có bị đọa lạc giống như cái người mà bị quả báo. Nhất là chẳng hạn như nhiều Phật tử mà đi qua Ấn Độ về rồi là tâm tu được lắm, quý vị thấy cái sứ sở sao mà nó khổ, mà nó đau đớn, mà đầy dạy cái chướng ngại. Khi mà mình trực tiếp đó, mình thể nghiệm cái sự vô thường, cái nghiệp chướng của cuộc đời đó, tự nhiên nó sẽ làm cái động lực rất thù thắng để mình phát tâm dòng mạnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.